tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chuộc Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu tập 8 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm Mậu Tuất tại Chuộc Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tâm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch nhà chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Chúng ta hôm qua đang học về tiết 3, sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh. Tức là Hòa Thượng nói rằng cuối thế kỷ 19 và đầu 20, cũng như là sang thế kỷ 21 này, thì chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta đang chuyển hướng từ thiền sang tịnh rất là đông. Những người tu thiền trước đây chuyển sang tu tịnh độ rất là đông. Đặc biệt là ở miền Bắc chúng ta, gần như là chùa chùa đều tu tịnh độ. Các trường hạ, các chùa ở các tỉnh đều tu tịnh độ cả. Ở đây hôm qua thì vì thời gian nó, đoạn sau nó hết, cho nên tôi nói thêm một chút về cái đoạn văn mà Tổ Liên Trì dẫn, là Tổ Liên Trì với các tổ như ngày Thiên Như, ngày Ngẫu Ích, ngày Triệt Ngộ vân vân, đều là những cái bậc long tượng của Thiền Tông Trung Hoa lúc bấy giờ. Nhưng sau khi đắc pháp đại triệt đại ngộ về pháp môn tu thiền, thì các ngài lại vì cái lòng bi mẫn thương xót chúng sinh đau khổ, chìm đắm lặn hụt mãi trong cái vòng đời sinh tử luân hồi lục đạo á, cho nên các ngài kiêm tu tịnh độ, và thậm chí là hướng đến là gì, là chuyên hoằng tịnh độ, như là ngài Ngẫu Ích, ngài Triệt Ngộ, ngài Thiên Như, ngài Liên Trì. Đấy là những cái vị gọi là nổi danh ở trong thiền môn, nhưng mà xong lại chuyển sang tu tịnh độ và hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Vì sao? Vì cái lòng bi mẫn của các ngài. Các ngài sau khi đắc đạo thì thấy được rằng cái căn cơ của chúng sinh cái thời mạt pháp này, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, vọng tưởng thì bời bời. Cho nên nếu bảo mà ngồi thiền đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho đến tứ thiền còn khó, huống chi là một đời chứng được thánh quả A-la-hán hoặc là thánh quả A-na-hàm để mong ra khỏi cái sinh tử luân hồi lục đạo. Chứng được sơ quả tu đà hoàn, bảy lần sinh tử trở lại nhân gian nữa còn khó, huống chi là quả A-na-hàm, A-na-hán. Đó, cho nên các tổ mới nương vào cái lời Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là nương vào cái bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì sao mà phải nương vào bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà? Tôi lấy một cái ví dụ như đứa trẻ con. Một đứa trẻ con mới sinh ra 1, 2, 3, 4 tuổi, tự nó chẳng có cách gì mà đi từ đây ra thành phố Hà Nội hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh cả, một mình chẳng thể đi được. Nhưng các quý vị biết là nếu một đứa trẻ con đó nương vào bố, nương vào mẹ hoặc nương vào người lớn, đứa trẻ có đi được không? Có đi được không? Đi được. Nếu người lớn đi xe máy, cho đi trẻ con đó này, lên xe máy để đi theo mình đi được. Người lớn đi ô tô, dắt cho đứa trẻ con, bế theo đứa trẻ con đó cho lên ô tô, thì đứa trẻ con đó có đến tới được cái đích là Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí sang tới Mỹ cũng đi gì? Cũng đi được. Đó, đấy là cái lòng bi mẫn của các tổ. Nhìn thấy cái vọng tưởng nghiệp chướng của chúng sinh ở thời mạt pháp này, nếu tự tu tự ngộ thì chẳng khác gì là như đứa trẻ con mới sinh ra, cha mẹ sinh ra một vài ba bốn tuổi mà đòi là đi từ đây một mình, từ đây ra thành phố Hồ Chí Minh, và thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hà Nội, hay sang đi du lịch các nước trên thế giới chẳng hạn, Mỹ, Pháp, Canada, Úc, vân vân chẳng hạn, thì không có cách chi để đi được. Cho nên á, mười phương ba đời chư Phật, mục đích xuất hiện của các ngài trên cuộc đời này đó chính là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Đó. Mục đích ra đời duy nhất ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chỉ nhằm để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên á, đây là cái bản hoài của tất cả chư Phật, bản nguyện của tất cả chư Phật. Cho nên á, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng không ra ngoài cái bản nguyện ấy. Cho nên 48 đại nguyện của ngài nguyện đều vì chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, mong cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới bớt được đau khổ. Giống như người làm cha làm mẹ sinh đứa con ra và đem cái lòng yêu thương nó hết mực, ngoài đường xá đông đúc như vậy, không thể để một đứa trẻ 2-3-4 tuổi tự đi bộ tới trường, mặc dù nó chỉ có khoảng 300-400 mét thôi. Bố mẹ có yên tâm để cho con mình tự đi bộ ra trường ở ngoài đường phố bây giờ không? Có không? Nó mới học lớp 4, lớp 5 tuổi. Học lớp 4, 5 tuổi, cha mẹ có yên tâm để cho nó ra trường khi mà có thể chỉ cần 100 mét thôi là tới cửa, trường học của nó. Bố mẹ có yên tâm để cho nó đi không? Không. Vì ở đường phố đầy rẫy những nguy hiểm, đầy rẫy những cái gì? Cái mối nguy hiểm, đặc biệt là nguy hiểm giao thông, rồi nguy hiểm những kẻ gì, những kẻ xấu sợ nó bắt cóc trẻ em, rất rất là nhiều những mối nguy hiểm. Cho nên người làm cha làm mẹ bây giờ không dám để đứa trẻ tự ý gì từ nhà đến trường, mặc dù có 100 mét thôi, nhất là ở thành thị. Còn ở nông thôn thì vô tư, có khi nó học lớp 4-5 tuổi gì đấy, đi xa cả cây số bố mẹ cũng mặc kệ. Vì ở nông thôn cuộc sống thì nó không có những cái nỗi sợ như là an toàn giao thông, hay là không có những cái kẻ xấu nó rình rập nhiều như là ở nơi thành thị của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đứa trẻ con mới sinh ra cần phải có sự bảo bọc che chở của người cha, người mẹ hoặc người lớn, người thân trong gia đình. Vậy chúng ta ở thời mạt pháp này tu tập cũng tương tự như thế. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khởi lòng bi mẫn mà phát đại nguyện hành Bồ Tát đạo, viên mãn công đức thành Phật hiệu là A Di Đà Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thể độ tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Đâu đâu có chúng sinh khổ, chúng sinh nào nghe được danh hiệu của ngài, nhất tâm tín thọ phụng hành trì niệm A Di Đà Phật, phát nguyện sinh về thế giới ngài, dù được chỉ niệm được 10 niệm thôi, nhất tâm xin phát nguyện được về mà không về được thì ngài thề không thành chính giác. Cho nên ở đây gọi là gì? Cái đại nguyện lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà vậy, như một người cha, một người mẹ hiền từ, đức độ, hết mực yêu thương những đứa con nhỏ của mình vậy. Thích Ca cũng không kém, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không kém, lòng từ của ngài cũng không kém. Thấy rằng để chúng sinh ở trong thế giới này, chúng sinh ở thế giới này nó cang cường, ngang ngược, ương ngạnh, khó giáo hóa. Cái người có trí tuệ một chút thì họ lại gì ạ? Lại cống cao, ngã mạn, kiêu căng, rất khó hạ mình để gì? Để học đạo. Các vị nhìn cũng là một con người, nhưng khi còn đăng chức đăng quyền Mặc dù thế thôi, đến nơi công sở thì đã đành, nhưng mà họ đến chùa, đến chùa cũng rất là gì, cũng rất khác. Các vị thấy không? Đến chùa cũng rất khác. Ví dụ họ đi gì, vì họ đến chùa làm việc á, thì nó gì, họ và lấy cái danh là một người gì á, đại diện cho đảng, cho chính quyền, cho nhà nước, cho những người làm công tác chính quyền chẳng hạn, đại diện cho cái tổ chức lãnh đạo của nhà nước chẳng hạn, thì nó khác. Nhưng đến chùa lễ Phật, mà anh đến chùa lễ Phật thì đương nhiên anh cũng gì ạ, bình đẳng như những người Phật tử khác. Nhưng chúng ta thấy còn đăng chức đăng quyền nó cũng khác, đến nó cũng khác. Gần như đó, không mấy một người nào đăng chức đăng quyền đến chùa mà gặp các thầy chùa mà bạch thầy xưng con được cả, không bao giờ có, ít lắm, trừ những người Phật tử, những người gọi là thuần thành. Có những vị đang đăng chức đăng quyền nhưng họ vẫn là Phật tử, họ vẫn quy Tam Bảo, vẫn là Phật tử. Hoặc không quy, chưa quy Tam Bảo nhưng mà cái lòng của họ kính ngưỡng như một người con Phật tại gia, thì cái trường hợp đó cũng có nhưng mà rất ít. Chúng ta đến công sở của họ thì không nói làm gì, nhưng họ đến thì lấy chùa của chúng ta lễ. Ông tôi, thậm chí thì có người còn gọi sư là anh nữa. Tôi thì được mấy ông chính quyền cấp huyện cấp xã gọi là anh nhiều rồi. Ngày xưa tôi lên nhận cái chùa Tản Viên Nhân Ba Vì, ông chủ tịch huyện ngày đó, anh cần gì, anh cần gì mời anh vào đây. Mình thì cứ xưng về nhà chùa, mình ngày đó cứ xưng nhà chùa, sẽ gặp bác là có chút việc. Thế anh có việc gì? Thế đấy, mà mặc dù chùa đấy đã có giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì đã hàng chục, hơn 20 năm trước rồi. Không phải họ không biết, làng của ông cũng có sư, mà bố ông ngày xưa là đi xây cả một cái ngôi chùa, xây công đức cung tiến cả một ngôi chùa cho xã đó, cho làng á. Bố ông đứng lên xây cả ngôi chùa đấy. Nhưng không phải là ông không biết gì cả, biết, nhưng mà đấy, cứ anh đấy làm được gì tôi nào. Đấy, chơi, thế mới chơi đó. Nhưng mà sau này á, bằng lâu lâu thì cảm hóa được, thì từ khi lên đó bây giờ cảm hóa được thì cũng may mắn là không bao giờ ông gọi mình là anh nữa. Cứ một tiếng mà thầy Thịnh, một tiếng mà đại đức đó. Đó, tiếng thì sư ông tùy theo, không bao giờ gọi là anh sư nữa. Có cảm hóa dần dần. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đó, thường thường á, những người mà có một cái chút chức tước một chút á, nó khác, họ cũng khác. Cho nên ở đây mới nói gì, trong kinh Đức Phật đó gọi là cang cường. Chúng sinh ở nhân gian, ở thế gian là cang cường. Tôi không nói là người ngoài, sư có một chút chức tước còn gì ạ, còn nghênh ngang, còn vênh mặt lên. Tôi nói thật đấy, các vị cứ đến nơi nào mà xem vị sư nào mà có một chức tước từ cái gọi là trưởng ban của một huyện trở lên thôi, trưởng ban trị sự một huyện này, đã khác rồi, đã nghênh ngang lắm. Còn mấy ông mà làm ở trên thì trên ban trị sự tỉnh nữa thì còn thì mà không có cái tâm tu thực sự nữa thì cứ nghĩ rằng á, đời đi tu của mình phấn đấu được lên đây là tuyệt đỉnh rồi. Nhưng không hiểu rằng ở trong nhà Phật của chúng ta cái đó chỉ do tăng cử lên mà thôi, chứ còn cái đó nó không giải quyết gì cho vấn đề sinh tử luân hồi cả. Cái chức tước ở trong giáo hội nó không giải quyết cái vấn đề gì về sinh tử cả, nó không liên quan gì đến vấn đề gì xuất gia thoát ly sinh tử cả. Đó, tôi nói thẳng với các quý vị như thế. Tất cả các chức tước của giáo hội, cho dù lên chủ tịch hay là lên pháp chủ mà không tu á, thì cái nghiệp nó là gì ạ, vẫn lôi sành sạch sau khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn luân hồi trong lục đạo. Còn nếu mà lên pháp chủ hay lên chủ tịch mà gì mà có đạo đức, có đạo mà tu được, như là các cụ đương nhiệm bây giờ, chúng ta thấy đức pháp chủ Đệ Tam bây giờ 103 tuổi, các cụ đạo hạnh lắm. Đức chủ tịch bây giờ cũng thế, trí tuệ lắm, cũng đạo ra hạnh lắm. Thì các ngài mà gì vừa có chức danh trong giáo hội, lại vừa có đạo hạnh, vừa có trí tuệ thì các ngài có công đức để độ được nhiều chúng sinh hơn, thì cái việc đó là việc gì? Đáng tán dương khen ngợi. Nhưng cũng có một số vị cả đời của họ chỉ phấn đấu để gì ạ? Cả đời xuất gia của họ chỉ phấn đấu để nhoi lên cái chức này chức nọ, xong rồi họ ngồi ở đó và họ nghĩ rằng á, hãnh diện lắm. Mỗi khi đi dự hội nghị, hội thảo các thứ đó được giới thiệu ở chức này chức nọ và mọi người vỗ tay và họ cho đó rằng là gì? Sự nghiệp phấn đấu cả cuộc đời của họ đã được đền đáp sau khi bỏ cha bỏ mẹ ra đi. Đó, có những người như thế, mà phải nói là rất nhiều người như thế chứ không phải là một vài người. Vì sao mà tôi nói như thế? Vì vừa ở trước cái hội nghị nào đó giới thiệu chức danh này nọ kia, mọi người vỗ tay rầm rầm và quý hóa. Hòa thượng còn trẻ như thế mà phấn đấu lên được cái chức như thế, thượng tọa còn trẻ như thế mà lên được chức như thế, đại đức hoặc sư cô còn trẻ như thế mà lên được cái chức như thế, quý hóa. Nhưng mà cứ sau hội trường đến lúc xuống ăn cơm xem quý hóa hay không quý hóa thì biết. Vẫn còn uống rượu, uống bia, ăn thịt, mút xương, gặm tủy của chúng sinh thì chúng ta thấy rằng gì? Quý hóa hay không thì gì? Ngay hậu trường thôi chúng ta sẽ biết ngay rồi. Đó. Cho còn anh tu cái gì? Thì có Phật biết, có Bồ Tát biết. Và có gì ạ? Có quỷ thần câu sinh thức gì? Chúng ta biết. Nếu chúng ta không tu được sau khi xả bỏ báo thân á, cho dù lên đến ngôi hòa thượng á, thần chết nó vẫn lôi đi, ngưu đầu ngục tốt nó vẫn gì lôi vào trong gì, trong vạc dầu cột đồng sôi gì, chịu tội cũng như những người không tu khác, những người bình thường khác, những người phạm tội khác mà thôi, những người làm việc ác khác mà thôi. Thế cho nên á, tôi mới nói là gì, cái việc chức tước trong giáo hội là không phản ánh, không giải quyết cái vấn đề gì của sinh tử cả. Đó. Chúng ta thấy ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan có bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cái quyền lãnh đạo tăng đoàn tối cao, Đức Phật chỉ định ai và giao lại cho ai? Đức Phật bảo lần này A Nan, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, quyền lãnh đạo tối cao nhất của tăng đoàn Như Lai không giao cho một ai cả, mà Như Lai giao gì? Giao cho tất cả đại chúng. Và người thầy lãnh đạo tối cao nhất đó chính là gì ạ? Là giới luật. Người thầy lãnh đạo tối cao nhất của tăng đoàn đó chính là giới luật. Giới luật chính là thầy của gì? Của tăng đoàn. Tăng đoàn phải sống với nhau bằng một thể, bằng một chỉnh thể thanh tịnh hòa hợp để cùng nhau gì? Tu tập và cùng nhau hoằng dương chính pháp, cùng nhau phổ độ chúng sinh, cùng nhau báo Phật ân đức. Thì đó mới là gì? Đó mới là cái người được kế thừa sự nghiệp của Đức Phật. Đức Phật trao lại cái quyền lãnh đạo tăng đoàn cho gì? Cho tập thể, cho đại chúng. Ở Việt Nam chúng ta thì thấy là sau giải phóng năm 1975, năm 1981, vì trước đó các hệ phái Phật giáo quá nhiều, cho nên giữa hệ phái này với hệ phái nọ có cái sự xích mích và bài xích lẫn nhau. Cho nên các hòa thượng của chúng ta và các thượng tọa, các cụ lớn của chúng ta khi đó mới thấy rằng nếu mà để như thế thì cái nguy cơ các tông phái gì ạ, các tông phái không hòa hợp với nhau thì dẫn đến cái xích mích ở trong gì, trong tăng đoàn thì có khi rất là cái tiềm ẩn trong cái sự bất hòa trong tăng đoàn thì rất là lớn. Cho nên năm 1981 các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni của chúng ta mới họp nhau lại nhiều cuộc họp và thành lập ra gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam như bây giờ. Nhưng ngày xưa khi mới thành lập đó, thì mục đích của các cụ là để gì? Đoàn kết và hòa hợp. Đó, đoàn kết và hòa hợp. Người nào có tài, có đức á, thì được gì ạ? Được chư tăng đề cử. Chư tăng đề cử. Nhưng bây giờ thì nó lại gì? Đức Phật đúng là Ngài đã lo xa. Ngài ngày xưa Ngài không giao cho bất cứ một ai làm người lãnh đạo tối cao cả. Ngài không giao cho bất cứ một ai là lãnh đạo tối cao, mặc dù khi đó còn Xá Lợi Phất, còn Mục Kiền Liên, đấy, còn Ma Ca Diếp, còn 10 vị đại đệ tử, thập đại đệ tử vẫn còn đấy. Tại sao Đức Phật không giao cho một trong 10 người đó? Tại sao không giao cho Xá Lợi Phất là người có trí tuệ đệ nhất? Hay là tại sao thì không giao cho Ma Ca Diếp là người có hành hạnh đầu đà đệ nhất? Hay nói là lấy giới luật làm thầy, tại sao không giao cho Ưu Ba Ly là một vị trì giới luật đệ nhất? Đức Phật không giao cho một người nào và bảo gì? Giới luật chính là gì? Thầy của tất cả chư tăng, thầy của tất cả các Phật tử. Đó, cho nên chúng ta thấy là đấy mới là cái sâu sắc, sâu xa ở trong gì? Trong cái sự nhìn nhận lâu dài của Đức Phật. Việt Nam chúng ta bây giờ cứ chuẩn bị đến cử bầu cử, xin thưa các vị, nó chẳng khác gì ngoài đời. Chuẩn bị đến đại hội, nó chẳng khác gì ngoài đời. Nói là hiệp thương hiệp thiết nhưng mà cũng phức tạp lắm. Nhiều tỉnh còn không đại hội được, mấy ông sư ra tranh nhau cái chức trưởng ban trị sự, khổ lắm. Trong nội bộ thì mọi người biết cái điều đó. Có tỉnh cho đến bây giờ vẫn chưa đại hội được. Đấy, các cụ ngày xưa bảo khi mà có một cái ghế thì mọi người ai cũng muốn leo lên gì cái ghế đó để ngồi. Cho nên tuy là nhìn cái mặt gì, mặt tích cực á, thì giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất á, đó đúng là gì là tốt đấy. Nhưng đằng sau cái đó cũng làm cho con người chúng ta dễ khởi lòng tham. Vì vậy mà ở cái thế giới này, các tổ sư ngày xưa, các tổ bảo là thế giới này, Phật nói rồi, Sa Bà Uế Độ, tham sân si làm chủ đạo. Làm cái gì ạ? Nó làm cái chủ đạo ở trong tâm của chúng ta, mỗi chúng ta đều có. Chứ đừng, chúng ta đừng có nghe thầy nói như vậy, nghe tôi nói như vậy là hướng tâm ra ngoài, nghĩ rằng mọi người xấu thế, các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni đi tu rồi còn xấu thế. Nhưng hãy xem lại mình xem, mình cũng còn đang rất xấu. Đó, mình cũng còn đang rất xấu. Trong cuộc sống chúng ta nhìn lại mình xem, mình cũng còn đang rất xấu. Đó, mình còn đang rất xấu. Cho nên á, mình học lại lời Phật, lời Tổ giảng dạy như vậy để làm gì? Mình nhắc lại với nhau không phải là để chỉ trích nhau, không phải là để nói xấu người khác, mà chính là để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Đó, nói lên như vậy là để chính nhìn lại bản thân mình. Đó, nhìn lại chính bản thân mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy ở cái thế giới này nó khó tu là như thế. Có một chút chức tước danh vọng vào rất khó để chúng ta xả. Cầu thì gì? Thì khó. Mà xả thì còn càng khó hơn. Cầu đã khó, chúng ta cầu được rồi thì mà xả nó thì khó lắm. Cách đây mấy hôm tôi đọc thấy cái thông tin là Thượng tọa Thích Chân Tính ở chùa Hoằng Pháp, Ngài bỏ hết tất cả công việc Phật sự, làm đơn xin nghỉ cả cái chức là Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tất cả các công việc Phật sự trong giáo hội, và Ngài thì Ngài đi nhập thất. Tôi rất là hoan hỉ, rất là vui. Nghe Ngài nói là Ngài nhập thất cũng khoảng độ tầm tháng nay rồi. Cái Ngài nhập thất thì mọi người không thấy hòa thượng, không thấy thượng tọa đâu. Cả chùa, cả tăng ni, cả Phật tử đều nhám nhác cả lên, không biết Ngài đi đâu. Cho nên thượng tọa phải ở trong thất về giảng một cái bài giảng ngắn ngắn, động viên mọi người. Và Ngài nói rằng là do mấy năm trước Ngài phát nguyện là nếu mà Phật còn cho sống đến năm 60 tuổi thì Thầy sẽ gì? Sẽ đi nhập thất một thời gian. Cho nên đến năm nay cũng chính là để sang năm Kỷ Hợi này cũng chính là năm Thượng tọa 60 tuổi. Cho nên Thượng tọa quyết định đi nhập thất. Tôi rất là mừng. Một người mà làm gì ạ? Làm được rất nhiều những công việc Phật sự, mà khi mà gì mà bảo bỏ, mà bỏ được tất cả như thế, cái đó mới là cái việc gì đáng mừng. Đấy, các cụ làm được rồi. Tôi thì bảo là đến năm 55 tuổi thì bỏ hết. Năm nay đã 45 rồi, mấy ngày nữa là 45 rồi. À, thì còn 10 năm nữa, nếu mà Phật mà cho sống đến năm 55 tuổi thì cố gắng mà gì, bỏ được hết tất cả. Chùa to cảnh lớn, hoằng pháp, Phật sự, công danh, chức tước, giáo hội vân vân, đều như gì ạ? Nước đổ lá khoai hết. Không biết lúc đấy có làm được không? Nếu không làm được tức là mình đã thua rồi đấy. Mình đã thua rồi, còn chưa biết là giải quyết vấn đề sinh tử như thế nào. Nhưng cái việc gì tâm nguyện mình đã phát nguyện mà lúc đấy mà không bỏ được là thua. Cho nên lúc đấy các Phật tử cố gắng nhắc tôi. Đến năm tôi 55, 54 tuổi thì các cụ nhắc tôi là vừa. Thầy nguyện là đến năm 55 tuổi thì thầy bỏ hết tất cả, thầy nhập thất, thầy gì ạ? Thầy chuyên tu để thầy lo con đường sinh tử đại sự của thầy. Thế thầy ở ngoài lo nhiều như thế này, tất nhiên chúng sinh thì được lợi lạc, đại chúng thì được hoan hỷ, được lợi lạc đấy. Nhưng còn thầy không biết cái lúc cần tử nghiệp nó đến, có đi về với Phật được không, hay là đi vào trong gì A Tỳ địa ngục thì chết tòi. Đấy. Thôi nhưng dù sao đi chăng nữa, vào A Tỳ địa ngục đi chăng nữa thì cũng mang theo gì quyển kinh Địa Tạng và danh hiệu A Di Đà Phật. Vào đó tôi cứ niệm Phật loạn ở trong đó thì mấy ông Diêm Vương thì cũng khổ. Đó. Chúng sinh ở trong đó thì nó bớt khổ, nó nghe kinh và nói gì nó niệm Phật, thì ông Diêm Vương cứ phải ngày nào cũng phải đi mở cửa đi để đi ân xá cho chúng sinh thì mấy ông cũng khổ đấy. Đó. Nhưng mà thì chúng sinh được vui cũng được, tùy theo. Nhưng đến lúc đấy cố gắng nhắc tôi. Đã thấy thượng tọa chân tính mà hôm rồi tôi vui. Nghe thầy nói như thế tôi rất vui. Một người mà làm được tất cả, mà khi mà bỏ được tất cả, đấy mới là cái người gì ạ? Người đáng trân trọng. Nhưng còn không biết vào trong thất thượng tọa làm được cái gì hay không thì tôi chưa biết. Đấy là hồi sau sẽ rõ. Nhưng còn trước mắt bây giờ những cái mà thượng tọa làm được, phải nói rằng những vị thượng tọa hòa thượng ở Việt Nam này cũng hiếm rồi. Những cái việc làm của hòa thượng thượng tọa cống hiến cho giáo hội, cống hiến cho gì sự nghiệp hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 20-21 này, cuối 20 đầu 21 này, tôi nói với các vị là gì, hiếm rồi, xưa nay hiếm rồi. Nhưng mà khi bảo bỏ là thượng tọa bỏ được như vậy, đấy cũng là một cái điều gì rất tán dương rồi. Còn ngài làm được cái gì sau khi ngài nhập thất hay không thì còn phải tùy cái phúc, cái duyên và cái sự tinh tiến của thượng tọa. Cũng mong rằng cầu Phật gia hộ để thượng tọa vào trong thất thì ngài khỏe mạnh, ngài tu tập đúng chính pháp, sau này ngài đắc đạo ra thất và có thể gì phát dương quang đại, đem giáo pháp của Đức Phật gì hoằng truyền được sâu rộng hơn, thì tăng với tăng. Hòa thượng Tịnh Không nói rồi, chỉ có tăng khen tăng thì Phật giáo mới hưng long. Chúng ta thì đạo tràng tu tịnh độ chúng ta cũng phải mong muốn cho gì tất cả các đạo tràng tịnh độ khác và đạo tràng tu tập khác đều được hưng long, đều được phát triển. Không chỉ tu tịnh độ không đâu, mà họ tu thiền chúng ta cũng mong cho họ được phát triển về thiền, tu mật chúng ta cũng mong cho họ được phát triển về mật. Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì mong muốn cho Phật giáo Nam Tông cũng được phát triển. Thậm chí người tu theo Phật chúng ta cũng mong gì, mong cho người các tôn giáo bạn như Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa, Tin Lành vân vân, họ cũng gì, cũng được phát triển. Người học Phật chúng ta là phải gì, mong cho tất cả gì các tôn giáo chân chính ở trên thế gian này đều phát triển. Để làm sao? Để giảm bớt đi những gì, những tham sân si của cuộc đời. Chứ không phải là chỉ mong cho Phật giáo chúng ta phát triển, chỉ mong cho gì á, cho ngôi chùa chúng ta phát triển, mong cho đạo tràng chúng ta phát triển đâu. Nếu mà một vị sư hoặc là một Phật tử chúng ta tu tập mà chỉ mong cho một mình chùa mình phát triển, đạo tràng mình phát triển, như vậy là gì? Chúng ta đi sai đường đấy. Đi sai đường đấy. Cái tâm Bồ Đề rộng lớn chúng ta gì? Không có đâu. Đó. Cho nên người tu Phật chúng ta lại phải mong cho tất cả mọi người đều phát triển. Mong cho tất cả mọi tôn giáo đều phát triển. Mong cho tất cả các tổ chức chính trị xã hội gì chân chính đều được phát triển, đều tốt đẹp, đem lại cái sự thái bình thịnh trị cho không cho một quốc gia, không chỉ cho một quốc gia mà cho toàn thế giới. Đấy mới là cái người Phật tử chân chính người học theo Phật và hành theo Phật thật sự phải phát khởi cái tâm rộng lớn như thế. Cho nên ở đây á, chúng tôi nói với các quý vị, thế giới này nó khó độ như thế, có một chút chức tước công danh một cái, kể cả người xuất gia lẫn người tại gia, kể cả người theo Phật hay người không theo Phật, người Phật tử hay không phải là Phật tử, chúng ta thấy có một chút chức tước công danh, con người chúng ta cũng sẽ khác đi. Khác đấy. Các quý vị cứ nhìn lại chính bản thân mình mà xem, khác. Có khác không? Các vị thấy mình có khác khi mà có một chút chức tước công danh không? Nhìn lại năm 18, 20 tuổi mình chưa có một chút cái gì, danh vọng gì, mình cũng khác. Năm 25, 30 tuổi mình có một chút chức tước, danh vọng trong xã hội, mình cũng khác. Khi mình nghỉ hưu đi một cái thì mình gì? Mình cũng khác. Khi vừa nghỉ hưu một cái thì mình lại, chúng ta thấy có những, đây năm ngoái có một ông bộ trưởng, khi còn đương chức á, thì hoành tráng lắm. Thôi cái này nó tế nhị, tôi không nói tên. Khi còn đương chức thì hoành tráng lắm, đi đâu thì có kẻ hầu người hạ. Và ông mà đi đâu á, đi công tác đi đâu á, là trợ lý hoặc là các hàng vụ trưởng, tổng cục trưởng các thứ phải chạy xuống tận sân để chào ông, mở cửa xe cho ông. Và thì ông lên xe, ông ngồi rồi thì phải gì, cúi đầu chào thủ trưởng, chúc thủ trưởng đi gì ạ, đi công tác vui vẻ hay gì gì đó, xong thì mới được quay vào. Đấy là gì, hoành tráng như thế. Nên khi mới nghỉ hưu, gặp vào cái đúng mà cái lúc mà đảng nhà nước chúng ta gì, làm găng làm gắt, chống tham nhũng, nghỉ hưu rồi cũng gì ạ, cũng lôi ra. Cho nên bố bị dính cái vụ mà bị lôi ra, cho nên gì, sợ quá lên chùa lễ xì xụp, lên 2-3 lần ở đây này đó. Bình thường còn đương chức thì chả thấy mặt mũi đâu, nhưng nghỉ hưu một cái thì nếu mà không có cái vụ đấy thì chắc cũng chả tìm đến đây đâu. Vì sao mà tìm đến đây? Vì biết ở đây là gì, có mấy cụ cố vấn của các cụ lớn ở trên hay đến đây, đến để gì ạ, để thân cận, để gần gũi, để tham gia thầy nói hộ tiếng kiểu thế. Nếu khổ thân, tôi thì tôi quan điểm của tôi thì cứ đúng pháp luật mà làm. Có tội thì phải xử, tội đến đâu xử đến đấy, không có chuyện là bao che cái kiểu như thế. Thế nhưng mà đến thì hỏi ra thì mọi người nói là thôi, cái lỗi này không phải lỗi của ông ấy, mà lỗi gì, lỗi của cái bà vợ. Bà vợ bà ấy tham, chứ không phải ông ấy tham, ông ấy cũng tốt. Cho nên thôi thì nói với các cụ câu thôi, thì nếu ông ấy là người tốt thì thôi các cụ giúp được đến đâu thì cứ giúp. Thế là giúp thì cũng qua được gì ạ, qua được cái cửa ải khó khăn nhất. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng khi hết chức rồi thì đến đây khác ngay. Một câu một gì ạ, một bạch thầy xưng con, ngon lành. Thế mới hay chứ lại, đời nó thế. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta mới nói gì ạ, không có ai làm gì ạ. Các cụ ngày xưa nói câu gì, làm quan đấy là quan nhất thời, dân vạn đại. Đấy, đấy đúng không? Ngày xưa các cụ nói câu đấy, quan nhất thời, dân vạn đại. Cho nên lúc còn sống, còn đăng chức, đăng quyền, thì chúng ta sống như thế nào đó, cho dân tin, dân yêu, dân quý. Như là Bác Hồ chúng ta, vị cha già dân tộc vĩ đại của đất nước Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy cho dù Bác gì ạ, Bác khuất đi rồi, mọi người có tin, có yêu, có quý nữa không? Vẫn tin, vẫn yêu và vẫn quý. Mà thậm chí là cả những cái thế lực ở bên kia ngày xưa đối đầu lại với gì ạ, với Bác, với Đảng Cộng sản, với nhà nước đương thời chúng ta lúc đó. Nhưng bây giờ họ nghỉ hưu rồi, những cái người lính Mỹ, lính Pháp và lính Mỹ nghỉ hưu rồi á, những người mà cầm súng đối đầu với nhau ngày xưa với gì ạ, với Bác và với gì ạ, với tổ chức của gì, Đảng Cộng sản Việt Nam và chúng ta ngày xưa và bây giờ là gì, cái tổ chức chính trị chính thức mà lãnh đạo nhà nước chúng ta bây giờ, chúng ta thấy ngày xưa Đó. Những người cầm súng đối đầu về cả gì ạ? Mũi súng đối đầu về cả gì? Quan điểm và tư tưởng chính trị. Nhưng bây giờ thì họ nghỉ hưu rồi, họ quay lại nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ lại gì? Cực lực là tán dương khen ngợi và khâm phục gì ạ? Chủ tịch của chúng ta. Đó. Họ lại cực kỳ là tán dương khen ngợi vị cha già dân tộc của chúng ta. À, mà ngày xưa thì họ nói gì? Họ nói chả ra cái gì cả. Nhưng bây giờ họ nghỉ hưu rồi á. Đó, họ về đất nước của họ công tác xong, họ nghiên cứu. Sau khi sau chiến tranh năm 54 của Pháp, sau chiến tranh năm 75 của Mỹ á, chúng ta thấy bây giờ có những vị giáo sư, những vị tiến sĩ, những vị giáo sư ở bên gì, bên Mỹ hay bên Pháp sang Việt Nam thăm lại cái chiến trường xưa, thăm lại cái đất nước mà ngày xưa họ thấy là gì, rất là nghèo khổ, rất là lạc hậu. Thì bây giờ họ đến thì vừa xuống sân bay họ nhìn thấy thì choáng ngợp và thay đổi một cách gì, mới có hơn 30 năm mà thay đổi một cách là không thể tưởng tượng được. Và họ đến, các vị cứ đến nhà sàn thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến nhà sàn chúng ta xem. Rất nhiều những vị gọi là cựu quân nhân của Pháp và của Mỹ ngày xưa, năm nay đã cũng 80-90 tuổi rồi, ít cũng phải 70-70 rồi. Họ đến thăm, họ rưng rưng, họ rớt nước mắt. Họ thấy rằng một cái vị gì? Một cái vị lãnh tụ, lãnh đạo cả một đất nước, đánh đuổi hai đế quốc hùng mạnh lúc bấy giờ. Xong mà cái nơi công tác của bác ở đây là rất là đơn giản, một cái nhà sàn rất là đơn sơ. Cái nhà sàn ngày xưa nó còn bé. Đó, rất đơn sơ như vậy. Đó. Cho nên họ mới thấy được cái tư cách, cái phẩm chất của một con người, một vị lãnh tụ như vậy, họ mới kính, mới trọng. Họ lại càng kính trọng hơn. Qua nghiên cứu về quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ đã thấy gì? Thấy thích rồi. Bây giờ họ lại gì? Lại đến thăm tận cái nơi mà ngày xưa có hai bên chiến tuyến thì không đến thăm được, không thể đến với nhau được. Nhưng bây giờ đến thăm, họ mới thấy được cuộc sống của người thật là gì? Đơn giản. Tất cả lo cho dân, cho đất nước. À. Vì vậy mà gì? Họ kính trọng. Đó. Cho nên nay chúng ta tu tập cũng vậy, hay là người trong đạo thì chúng ta là tu tập, người ngoài đời thì làm công tác chính trị xã hội, sống làm sao đó để cho mọi người thì họ, khi chúng ta nghỉ hưu rồi, tôi chưa nói là chết đi đâu, chết đi để lại cái tiếng thơm cho đời ấy, cái này thì nó còn hơi xa. Nhưng tôi nói ngay lúc nghỉ hưu thôi, để lại được gì ạ? Cái sự yêu thương và kính trọng của cấp dưới của mình, ở trong phòng của mình, trong vụ của mình, trong ban của mình và trong gì, cơ quan của mình thôi đã thì là quý rồi. Đi về để cho hàng xóm láng giềng họ quý rồi, họ quý được mình ấy, là tốt rồi. Mấy năm trước tôi nghe một cái có một cái vụ ở ngoài Hà Nội ấy, Hà Nội của chúng ta, làm một cái có một vị công tác nhà nước cũng có chức danh khá cao, nhưng mà về do gì ạ? Thì thường thường chúng ta biết là ở khu dân phố nào thì phải phải có sinh hoạt gì, sinh hoạt ở khu dân phố ấy. Nhưng mà cái ông này này ở cái khu đó là hơn chục năm trời rồi mà chưa bao giờ ông đi họp khu dân phố một lần. Vợ cũng không bao giờ đi họp khu dân phố một lần. Và đi họp khu dân phố chỉ cho người giúp việc đi thôi. Có nghĩa là gì? Rất coi thường cái cuộc sống ở ngay bên cạnh của chúng ta. Và chúng ta biết là mấy năm trước thì chúng ta có một cái đảng chúng ta sau Hội nghị Trung ương 4 á, có cái lấy phiếu tín nhiệm ở khu gì ấy? Khu dân cư á. Đấy, lấy phiếu tín nhiệm ở khu dân cư. Cho nên ở trên cao, ở trên cơ quan thì người ta sợ ông hay là như thế nào đó thì không biết. Nhưng mà cái phiếu tín nhiệm ở trên cơ quan thì cao ngất ngưởng. Nhưng mà về khu dân cư thì gần như ông chả được cái phiếu nào. Thế là trượt vỏ chuối. Trượt khu dân cư mà không được một cái phiếu nào các quý vị.
nó thế cơ mới đau chứ này. Cho nên là khi lên trên người ta xét ông sống như thế nào, mà khu dân cư gì ạ, không ai tín nhiệm, không ai bầu ông. Trong cái tổ chức đảng lãnh đạo ngay tại cái khu tổ dân phố đó là gì, cái tổ chức cơ sở đảng của ông mà thì ông không được một lá phiếu nào. Thế như vậy là người ta phải xem xét. Cuối cùng ra bầu đến vòng 2 mà cái trượt thẳng cẳng, thôi nghỉ hưu sớm. Đấy. Cho nên chúng ta làm cái gì, sống cái gì. Các cụ ngày xưa nói với chúng ta là gì? Quê hương là gì nhỉ? Quê hương là chùm khế ngọt. Chúng ta bây giờ cái khu dân cư tổ, khu tổ dân phố, khu dân cư chúng ta chính là chùm khế ngọt đấy. Sống làm sao đó để cho gì? Bà con, hàng xóm, láng giềng, khu dân phố phải gì? Phải yêu thương và kính trọng mình đã. Mình muốn lãnh đạo được thì mọi người thì ngay trong cái cuộc sống bình thường ấy, đơn giản ấy, cũng phải được mọi người kính trọng đã. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là có một chút chức tước rồi con người ta khó có thể mà quên được, tạm quên được cái chức tước của mình mà nhìn xuống dưới và đi xuống dưới với gì? Với mọi người lắm. Chúng ta thấy ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta thì cụ làm điều đó gì? Phải nói là rất 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 là tốt. Đi xuống với dân á, đi xuống với dân, dân cày, dân cấy á, thì cụ đội cái nón gì? Đội cái nón lá với mặc cái bộ quần gì ạ? Quần nâu. Cái quần nâu mà cái đụng đụng to thúng thính ngày xưa á. Quần của mấy ông, quần mà mấy ông cụ già ngày xưa đi đi làm ruộng mà hay mặc á. Đó. Không com lê, không ca la vát, không giày đinh. Mà là giày cái quần gì ạ? Bộ quần áo nâu. Ở dưới chùa thầy, chùa một mái dưới chùa thầy, các vị xuống cái nhà lưu niệm của bác á, còn để một cái nón lá, một bộ quần áo nâu và một đôi dép cao su. Đó là một cái hôm mà gì, bác đi về thăm nhân dân ở Sài Sơn và bác trực tiếp, các vị biết không, chính quyền xã, chính quyền huyện với tỉnh ngày đó thì đứng đoán xếp cho dân chính là xếp hai hàng từ cửa ủy ban vào để đón. Có thấy cụ vào đâu? Chả thấy cụ vào. Thế được một tí mọi người bảo cụ vào trong, đằng cụ đi vòng cửa sau cụ vào mất rồi. Thế hóa ra các vị biết các cụ đi nào không? Làm một cái nón lá, bộ quần áo nâu, vác cái cuốc cụ đi ở ngoài mà vòng ngoài ruộng rồi á, cụ lấy nước ở ngoài cứ như là ông nông dân, cái ông nông dân đi gì ạ? Đi dẫn nước vào để ruộng lúa. Cụ làm thật đó, chứ không phải là làm như thật mà làm thật á. Làm thật như rồi xong á, mọi người cứ thấy cái ông mặc quần áo nâu đi cuốc đi dẫn nước từ trên dẫn xuống, ai để ý đâu. Xong vào thì mọi người mới bảo thấy cụ vào rồi thì gì, vào thì cụ ngồi ở trong đó rồi đấy. Chúng ta thấy ở dưới xã Yên Sở ngày xưa cũng một lần đoán cũng như thế, đoán ở chỗ quan giá, nhân dân chính quyền từ Hà Nội cho đến huyện Hoài Đức cho đến xã ngày đó đứng hai hàng để chờ cụ vào, cụ vào quan giá. Tôi về để nghe dân các cụ ở đây kể như thế. Nhưng vào chờ thì mọi người chờ để bác vào cửa chính, nhưng cuối cùng thì cụ cũng vác cái cuốc cụ đi dẫn nước ở ruộng, xong rồi cụ đi cửa sau, cụ đi theo cái đường cái doanh trại bộ đội đằng sau cụ vào, chả ai biết. Cụ lễ xì xụp ở trong, lễ xong rồi cụ mới gì, mọi người, cụ từ trong cụ đi ra, mọi người mới gì ngỡ người ra là gì, mà rõ ràng bao nhiêu tầng lớp bảo vệ từ trong ra ngoài mà chả thấy đâu, cụ từ trong quán cụ đi ra, từ trong hậu cung cụ đi ra. Đó. Xong rồi mấy người mới thấy rằng mấy cái ông cụ già mới đến đằng sau mới bảo là mới lúc nãy thấy cái ông này, ông gì ạ, ông vác cuốc đi ở cái đầu làng, ông đi vào. Lúc đó mới biết là chủ tịch. Đó, lãnh đạo của chúng ta ngày xưa là như thế. À, gần dân như thế. Thế cho nên mới được mọi người yêu, mọi người kính. À, có đi rồi thì mọi người thì cũng thương, cũng nhớ. À, cũng kính trọng cả đời. Thế cho nên chúng ta mới nói là vị cha già của dân tộc chỉ có một, làm gì có hai. Đúng không? Một người đấy chứ, làm gì có hai đâu. Ở đây, chúng ta là người tu tập muốn để thoát ly sinh tử, chúng khổ. Thì các tổ bảo là gì? Ở lại thế giới này khó lắm, Phật bảo cũng khó lắm. Thôi, tự làm như thế thì rất là khó. Cho nên, Ngài dạy chúng ta một cái pháp môn gọi là gì? chuyên tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì không thành Phật thì cũng là Bồ Tát. Ở đây nó không có chúng sinh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh A Di Đà nói gì? Thế giới đó không có ba đường ác đạo. Mà không có ba đường ác đạo tức là không có chúng gì? Không có chúng sinh. Chỉ có các bậc gọi là thượng thiện nhân. Các bậc thượng thiện nhân. Thượng tức là cao. Thiện tức là gì? Chỉ cho cái lòng, cái đức độ. Người có đức độ, có lòng từ bi rộng lớn là gọi thiện. Nhân tức là người. Người có lòng gì ạ? Có đức độ, có đạo hạnh và có gì? Có tâm từ bi, hiền lương rộng lớn. Mà con người đó ở nhân gian chúng ta gọi là gì? Bậc thánh rồi. Ở Tây Phương Cực Lạc thì gọi là gì? Thượng thiện nhân, gọi là Bồ Tát, hay còn gọi là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát bất thoái chuyển thì không bao giờ, đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bao giờ bị gì? Bị thoái tâm nữa. Đặc biệt là gì? Nếu vị đó không vì đại nguyện, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng vị đó không vì đại nguyện thì không bao giờ bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi nữa. Đại nguyện là sao? Đó là người, vị Bồ Tát đó phát nguyện là gì? Thấy chúng sinh khổ trong khắp trong mười phương thế giới mà phát nguyện là thể hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo tùy theo nhân duyên của chúng sinh mà thể hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo ở trong gì? Trong loài ấy, để giáo hóa, để độ cho loài ấy. Ví dụ gì? Trong loài người thì hiện ra là thân nam tử hoặc thân gì? Thân nữ nhân. Ở trong thân súc sinh, ở trong loài súc sinh thì nếu mà làm loài trâu, muốn độ cho loài trâu thì Bồ Tát cũng phải hiện ra dân con gì? Con trâu đực hoặc là con trâu gì? Con trâu cái, con trâu mộng hoặc là con trâu nghé, vân vân. Thì hiện ở trong gì? Loài lợn thì chúng ta thấy nếu mà loài lợn cần hóa độ, Bồ Tát có thể gì? Cũng vào súc sinh làm thân của một con gì? Con lợn. Điều này hàng phàm phu chúng ta không thể biết được, không thể nhìn thấy được, không thể suy lường được. Chỉ có Phật, Bồ Tát mới có gì? Các bậc đại nhân mới có thể gì? Biết được mà thôi. Cho nên á, trừ những cái trường hợp mà phát khởi cái đại nguyện như thế thì mới gọi là sinh ở trong nhân gian, sinh trở lại nhân gian, sinh trở lại gì? Cõi đời. Nhưng khác lại với những chúng sinh bị nghiệp báo mà sinh ra như chúng ta, đó là bị gì ạ? Phải sinh ra. Nhưng con ngài, các ngài vì đại nguyện mà sinh ra, hết cái thân đấy, con lợn nó chết đi. Nếu các ngài thì hiện vào thân gì? Loài lợn. Con lợn nó chết đi, nó không bị đọa trong gì? Luân hồi lục đạo nữa. Còn chúng ta mà nếu mà sinh vào loài lợn, bị sinh vào loài lợn thì sau khi bị gì? Người ta giết, chúng ta khởi cái tâm gì? Khởi cái tâm gì? Cái tâm sân hận và cái tâm oán thù. Cho nên kiếp sau có thể chúng ta lại làm thân gì? Con rắn. Có thể lại làm thân gì? Con cọp. Có thể là thân con sư tử. Hoặc có làm gì? Làm thân người. Thì vì chúng ta gì? Chúng ta khởi cái tâm thù hận. Cho nên kiếp sau chúng ta lại làm người thì lại làm kẻ đồ gì? Kẻ đồ tể để đi trả thù. Đó. Mà khi mà trả thù, ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói với hận diệt hận thù đờ, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Nếu mà lấy hận để diệt hận á, thì đời này không có được. Không có được gì? Không có được an vui, không có được hạnh phúc, không có được sự gì? Tự do, tự tại. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, phải đâm chiêu, phải đau khổ, phải mưu cầu, vân vân. Sau khi chết đi lại tiếp tục đem cái thân người ấy để đầu thai vào các loài súc sinh mà chúng ta giết trước đây để trả nợ. Cứ xoay vần như vậy, hết kiếp này qua kiếp khác. Đó, chúng sinh ở thế gian này làm tội làm phúc. Làm phúc á, được sinh lên trời. Hết phúc của trời cũng đọa xuống nhân gian. Hết phúc nhân gian thì có thể lại gì? Ba đường ác, cánh cửa lại mở ra. Cứ như vậy đắp đổi cho nhau, luân chuyển tuần hoàn mãi không bao giờ gì, không biết bao giờ cho nó dừng lại. Cho nên Phật Bồ Tát rủ lòng thương xót, A Di Đà Phật thì lập ra một thế giới, xây dựng lên một thế giới, phát nguyện và tu tập hoàn chỉnh một cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nói chúng sinh được sinh về đó không bao giờ bị những nỗi khổ nó nấu nung nữa. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói gì? Này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là cực lạc? Rồi Xá Lợi Phất không thể trả lời được, cho nên Đức Phật Thích Ca chúng ta tự trả lời luôn: Xá Lợi Phất này, thế giới đấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Xá Lợi Phất ơi, lại nữa Xá Lợi Phất ơi, thế giới ấy tuổi thọ vô lượng vô biên, cho nên gọi là cực lạc, vân vân. Đó, chúng ta thấy không có sinh già bệnh chết nữa, khổ hay vui? Vui. Chúng ta ở thế giới này lúc sinh thì vui hay khổ? Khổ chỉ có một người thôi, nhưng mà cả nhà vui. Một người khổ là người mẹ. Lúc sinh chỉ có một người mẹ khổ thôi, nhưng còn gì cả nhà vui. Ví dụ cả cái gia đình đó, chưa ba bốn anh em chưa sinh được một đứa con trai nào chẳng hạn, đi khám bác sĩ bảo gì sinh có con trai, mang thai con trai, thì cả nhà cả họ đều gì, đều vui. Khi sinh ra bà mẹ nằm ở trên giường gì ạ, nằm ở trên giường để sinh con á, đau đớn vô cùng vậy. Thập tử nhất sinh thì lo lắng vô cùng, nhưng mà cả nhà ngoài gì khấp khởi mong cho gì, đến cái ngày con dâu mình sinh, bố mẹ thì mong cho gì, bố mẹ chồng mong cho con dâu sinh, chồng thì mong cho vợ sinh, các em thì mong cho chị sinh, đúng không? Họ hàng thì mong cho người thân sinh, mà cái người sinh á, nằm trên á, giường á, thì đau khổ vô cùng, lo lắng thì vô tận. Còn người nhà thì mừng cho nên sinh. Có thể mình nói gì, cái vui nó nhiều hơn là cái gì, cái lo. Đấy, cái vui nó gì, nó nhiều hơn là cái nỗi lo. Đấy, sinh thì mừng. Cho nên bây giờ ở Việt Nam chúng ta học theo phương Tây, bây giờ chúng ta kỷ niệm ngày gì nhỉ? Ngày gì? Ngày sinh nhật, đúng không? Ngày xưa con người Việt Nam chúng ta không có kỷ niệm ngày sinh nhật đâu các quý vị. Mà con người châu Á chúng ta, đặc biệt người Việt Nam chúng ta và người Trung Quốc ngày xưa là kỷ niệm ngày gì? Ngày chết. Ngày chết đó chính là ngày gì nhỉ? Ngày giỗ. Ngày xưa chúng ta kỷ niệm ngày chết, tức là cái ngày giỗ. Có ai kỷ niệm ngày sinh đâu. Kỷ niệm cái ngày giỗ để cho con cháu nó dỡ gọi là gì ạ? Sống gì? Tết chết thì gì? Chết thì giỗ. Sống Tết chết giỗ. Nhưng sau này á, giao thoa cái văn hóa phương Tây thì chúng ta mới kỷ niệm ngày gì ạ? Ngày sinh, tức là ngày sinh nhật. Không biết có đúng không, các cụ 70-80 ngày xưa có ngày sinh, có kỷ niệm ngày sinh nhật không? Có không? Không có, bây giờ mới có chứ. Nó mới có mấy chục năm nay thôi. Tôi ngày xưa tôi còn không biết sinh nhật là cái gì mà. Ngày xưa tôi 18-20 tuổi không biết sinh nhật là cái gì. Không biết cái gì đâu. Chả bao giờ nghe ai nói tới cái từ đó cả. Cũng có thể là mình ở trong vùng sâu, vùng xa, nơi biên địa thì không biết. Nhưng các cụ 70-80 ngày xưa có đúng là không sinh nhật không? Không tổ chức sinh nhật bao giờ đúng không? Bây giờ con cháu nó mới làm cho, chứ ngày xưa mình có làm đâu. Nhưng bây giờ đến ngày sinh nhật á, con cháu của đứa cháu của mình, đặc biệt các cháu nhỏ nhỏ bây giờ, đến ngày sinh nhật mà không làm sinh nhật cho nó buồn, nó khóc, nó dỗi, đủ các thứ hết, làm trò đủ trò hết. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thì cứ tạm tính cho sinh là gì, là vui, là điều vui mừng. Nhưng á, già có ai vui không? Hả? Già vui á? Ôi rồi, nói phép thế chứ, gớm. Con trai đến năm, con gái đến năm 54 đang làm công chức nhà nước, đến năm 54 tuổi mà cái là bắt đầu gì? Buồn rồi. Buồn vì sao? Vì mình sắp sửa lại mất gì? Mất chức. Con trai á, mà không phải trường hợp đặc biệt nhé, tôi nói bình thường rồi, năm 59 tuổi bắt đầu là lo rồi. Vì sao mà lo? Vì mình chuẩn bị cầm một cái quyết định gì? về vườn. Còn một quyết định về hưu, tức là quyết định về vườn. Bình thường thì đi đâu có kẻ đưa người đón, tùy theo chức, chức tước. À, có kẻ đưa người đón, có kẻ hầu người hạ cung phụng. Nhưng đùng một cái, vừa cầm cái tờ giấy A4 trên tay thôi, gọi cho thằng lái xe: mai cháu có bận không đưa bác đi. Ôi bác ơi, mai cháu bận lắm, cháu phải đưa thủ trưởng mới gì đi họp. À, mới nhận quyết định, mà nó mới nhận quyết định hôm trước hôm sau gọi cho nó bảo: cháu bận lắm, cháu phải đưa thủ trưởng mới đi họp. Hoặc là nó bảo gì: ô thì bác phải, bác gọi lên cho chỗ thủ trưởng mới, thủ trưởng mới cho đi thì cháu mới đi. Đấy, mới hôm trước nó còn vâng dạ, hầu hạ dạ vâng. Hôm sau mình cầm cái tờ A4 trong tay nó đã gì ạ? Gọi nó đi, nó đã không đi rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy buồn hay lo? Buồn hay buồn, vui hay mừng? Vui hay mừng? Buồn, đó, buồn, đó là buồn. Cũng chẳng vui mà cũng chẳng mừng mà là gì? Buồn. Đó, rồi, già đấy. Cái già đấy mới chỉ là gì? Tạm già thôi. Chứ còn già thật á, khoảng sau khi nghỉ hưu khoảng độ 12-30 năm nữa, mắt mờ chân chậm, lưng gù sườn mỏi, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt đó, ấy bảo nó chẳng nghe. Lúc đó con cái chúng ta, thậm chí tôi nói thật với các quý vị đó, con cái chúng ta đẻ ra nuôi lớn nó lên, lo cho nó ăn học, rồi tạo xin công ăn việc làm cho nó, lập gia đình, mua nhà mua cửa xây cho nó ở đó. Nhưng đến khi trước đây á thì bảo thế nào nó nghe thế. Bây giờ chúng ta nằm một chỗ, đi đâu cứ run run lẩy bẩy á, à, nó nấu cơm nó ăn, nấu cơm nó ăn thì còn trẻ thì nó không thích ăn cơm nát, răng mình lúc nó lủng liềng, nó rụng hết rồi, răng giả lắp vào thì nó cũng chẳng chịu nữa. Cho nên ăn cơm thì phải muốn ăn cơm gì, nó nát ra bảo nó: chúng mày nấu làm gì mà rắn thế, tao không ăn được. Nó bảo: bố làm gì mà khó tính thế, ngày xưa bố ăn được, tại sao bây giờ bố lại khó tính thế? Đau chưa? Hả? Đau chưa? Đau mà. Ngày xưa nó còn bé. À, mình làm bố làm mẹ, thậm chí là nhát từng miếng cơm để đút vào trong miệng cho nó ăn, mình có kêu đâu. Chả kêu tí nào. À, rồi nó còn bé. Sáng dậy thật sớm, nấu nướng cho nó ăn, đưa nó đến trường đi học. Chiều đón nó về, đi về đã buồn rồi, mình đã mệt rồi, nhưng mà gì, phải nghĩ đến con trước tiên, có kêu ca câu nào đâu. Làm quần quật ở ngoài gì ạ, thậm chí đi làm công chức nhà nước ngày xưa nó không có bổng lộc như bây giờ. Làm công chức xong có người còn phải đi làm thuê thêm mới đủ tiền để nuôi 2-3 đứa con. Có đúng không? Có, tôi nghe mấy người nói với tôi là ngày xưa đi làm công chức nhà nước thậm chí làm đến cái chức gọi là cũng khá to đấy. Mà vẫn còn phải đi làm thêm mới đủ cái tiền để nuôi con ăn học. Nhưng mà vẫn đi làm. Hết giờ công chức nhà nước ra mặc quần áo gì? Quần áo công nhân để đi xuống bến đò, bến cát hoặc đi làm thuê, làm thêm. Ngày xưa cái sự nghiêm minh trong gì? Trong tổ chức đảng nhà nước chúng ta lãnh đạo nghiêm minh lắm. Ông cụ nhà tôi ngày xưa, ông làm đến quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh ở Sơn Bình. Người ta biếu một bao thuốc còn không dám nhận. Làm đến quản lý là tỉnh đội trưởng tỉnh ở Sơn Bình ấy. Ngày xưa tỉnh ở Sơn Bình, trước khi ông nghỉ mất sức, ông bị cả cái tiểu đội của ông bị vào tới chỗ Bình Trị, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Trị ấy, thì bị phục kích và chết hết, chỉ còn có 2 người. Cả cái gì mà 120 người gọi là cái gì? Trung đội à? Đấy, đại đội à? 120 người vào đấy chết chỉ còn 2 người. À, sau khi mà chữa gần một năm xong thì ông ấy khỏe lại, thì bắt đầu ông làm chức quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh Sơn Bình, phụ trách cái mảng quân nhu á. Quân lương gần 2 năm nữa thì ông mới về hưu vì mất sức. Người ta đến bảo, ông bảo là đấy, người ta biếu một cái bao thuốc, người ta nhét mấy đồng tiền vào đấy, thuốc thì ngày xưa thì hay hút thuốc mà, thì cầm thuốc nhưng mà thấy mấy đồng tiền ở trong đó mà bóc thuốc ra, cái bao thuốc ngày xưa, cái thuốc gì Thăng Long hay cái gì Tam Đảo à, cái gì á, cái năm 71 á, năm 71 á, không biết ngày đó hút thuốc gì, nhưng có nghĩa là cái bao thuốc á, bóc cái bao thuốc, họ bóc cái bao thuốc ra, họ nhét mấy cái đồng tiền vào đấy. Thế là bóc thuốc ra, mà cái cầm thuốc ra nhìn thấy đồng tiền mà cái là sợ là gì, trả lại cả bao thuốc luôn. Đấy, ngày xưa nó như thế. Bây giờ thì chú cứ để đấy, chú cứ để đấy cho anh. Mà thậm chí mà chú mà không đến với anh là gì, chú chết. Anh tìm cách để cho chú chết. Đó, ngày xưa nó quản lý như thế. Quản lý nhà nước chúng ta ngày xưa là như vậy. Đó, rất là nghiêm minh. Chả cần phải phòng chống tham nhũng. Tự ý thức của gì? Của người lãnh đạo, của người đảng viên. À, của người đảng viên là những người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ý thức lãnh đạo của họ là như thế. Ý thức của người đảng viên ngày xưa là như thế. À, công chính, liêm minh, lo cho dân, dân tộc, đất nước nhiều hơn là lo cho bản thân mình. Mà tôi cũng rất mừng là gì? Ông tuy là ông hay say rượu cái khi mà về cuối đời, nhưng mà tôi thấy rất mừng cái sự liên minh của ông. Thì cái năm mà nhớ là năm 2000, mấy vị bảo tôi rằng ở trên Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hòa Bình nhé, thì bảo rằng ông chạy bỏ ra 40 triệu thì họ sẽ lo cho cái sổ thương binh, vì ông còn cái vết đạn ở trong người. Thế thì ông mới hỏi tôi rằng, thế theo sư ông có nên làm thế không? Thế tôi bảo rằng, mấy chục năm nay bố không có cái đó. Bố có đói không? Bố có khổ không? Ông bảo không, tao bình thường. Thế tôi bảo là nếu bình thường thì thôi. Làm gì mà mình, nếu mà mình có công thật sự, người ta nhìn nhận cái công lao của mình thật sự với đảng, với nhà nước, với nhân dân á, trong cái thời chiến tranh như thế, thì người ta phải gì ạ? Phải lo cho mình. Làm gì phải bỏ 40 triệu ra mà chạy cái đấy? Không được. Thế ông bảo, tôi nghĩ thế, thôi không làm. Đó, tôi rất vui. Rất vui mà khi mà chúng ta bảo, bỏ 40 triệu ra để lo cái giấy gì ạ? Cái giấy công nhận là thương binh để được gì? Mỗi tháng được mấy triệu đồng. Các quý vị biết như vậy là không đúng. Không đúng một chút nào cả. Thực nếu có công thật sự thì họ phải làm cho mình. À, còn họ không ghi nhận thì thôi. Vì ngày xưa chúng ta biết cái thời chiến tranh trong Mỹ ngày xưa, mà ông thì là lính đặc công, mà lính đặc công lấy như gọi là tình báo, lính đặc công, lính tình báo, thì cái đấy thì thường thường là chỉ những người chỉ huy thì mới biết cái công trạng của người ta thôi chứ. Còn thì sau khi mà thậm chí chúng ta biết, hôm rồi tôi ngồi với một cụ, cụ bảo là, cụ nói mà đúng thực sự tôi rớt nước mắt. Cụ bảo, thầy có biết không, bây giờ giải phóng hơn 30 năm, 40 mấy năm nay rồi, mà có người bây giờ, họ năm nay cũng đã 70-80 tuổi rồi, họ vẫn sống một cái cuộc sống đạm bạc trước năm 1975. Họ vẫn sống một cuộc sống khổ cực như vậy vì tương lai con em của gì, của đất nước. Tức là những người mà họ gì ạ, làm cái tình báo á. Làm tình báo có thể là Tổng cục 2 hoặc Tổng cục nào gì đó tôi không biết. Nhưng mà chúng ta biết sau khi mà Mỹ rút đi thì những người đó gì cũng phải giả vờ theo Mỹ chạy sang bên kia. Và bây giờ các vị biết họ rất muốn về quê hương, nhưng vì gì? Vì con em, vì dân tộc, vì cái đất nước này, họ không được về quê hương. Đó. Cái cụ nói như thế mà đúng là tôi rất nước mắt. Và chính cụ ấy năm nay 90 mấy tuổi mà mới được về Việt Nam năm 2014 thôi. Đó. Bây giờ nhìn nhận mọi người, bình nhìn nhận mọi người cứ nghĩ là gì ạ? Cụ là cái thế là những người gì ạ? Phản động những người theo thế giới bên kia. À, theo gì ạ? Một nửa bên kia. Nhưng không phải. Đó, những người họ hy sinh thầm lặng như vậy. Cho đến bây giờ họ có mong cầu cái gì đâu. Họ cũng không mong cầu một đồng tiền lương là chế độ chính sách gì cả. Về bây giờ cụ vẫn phải đi viết bài thuê để gì? Kiếm tiền nuôi vợ nuôi con hàng ngày. Các vị thấy công lao như thế không đòi hỏi cái gì cả. Những người khác thì bây giờ nhiều người thì vác đơn đi đòi này đòi nọ đòi kia, đòi không được thì kiện, nhưng không, họ vẫn hy sinh, vẫn thầm lặng đó. Cho nên tôi thấy ông cụ nhà tôi ngày xưa mà ông cụ nghĩ được như thế tôi cũng rất là vui. Khi tôi bảo là đấy, mấy chục năm nay ông không có, ông có gì? Bố không có cái tiền đấy, bố có khổ không? Có sống được không? Mà vẫn sống được, không sao. Mà không sao thì thôi, không phải chạy 40 triệu để làm cái việc đó. Đó. Còn tôi biết cũng có những vị dân người ta kiện hẳn hoi, người ta vác đơn, những đồng đội người ta kiện. Ngày xưa đi bộ đội thì vào chiến trường bắn nhau sợ chết cho nên đảo ngũ. Nhưng bây giờ về lại được gì ạ? Cái thẻ thương binh thế mới đau chứ lại. Mà có thương quái gì đâu, chả bị thương cái gì cả. Đấy, nó thế, đời nó là thế, nó chớ trêu như thế. Đấy. Cho nên ở đây, thế giới này đó, chúng ta thấy già, cuộc đời đó, ở bên ngoài nó đã khổ rồi. Lúc chúng ta già nó cũng gì? Cũng khổ nữa. Lúc chúng ta già chúng ta khổ. Có ai già khổ không? Hôm qua muốn đi tới đây, nóng nói thế thì nóng hết cả đầu nữa rồi. Hôm qua bảo đứa cháu nó gì, mai đèo ông hay mai đèo bà đến chùa Khánh Nguyên nha, mai là pháp hội cuối năm, còn ngày mai ngày kia nữa là xong. Mai thứ bảy cháu được nghỉ hay là con được nghỉ, con đèo bố đèo mẹ đèo ông đèo bà đến chùa. Bây giờ thì tuổi của ông bà thì không đi xe, không đi được nữa. Nó bảo vâng vâng. Mai thì cháu đèo ông đi, hay mai con đèo gì, bố đi, hay đèo mẹ đi, đèo bà đi. 7 giờ rồi, đi ra rồi lại đi vào. Như con kiến mà leo cành đào ấy, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Gõ cửa, chả thấy nó thưa. Tối qua nó gì, nó xem bóng đá. Khuya quá gì, xem cả hai trận khuya quá nó ngủ khò, nó vẫn ngủ. Cho nên 7 giờ rồi mà nó bảo sáng ra con đưa đèo bố đi hay là gì cháu đưa đèo bà đèo ông đi. Nhưng gõ cửa chả thấy nó thưa, gõ 2-3 lần gì cũng ngại. Cho nên đi ra rồi đi vào, đi vào đi ra. Như con kiến mà leo phải cành đa, leo phải cành cụt rồi lại leo ra leo vào. Nó khổ thế, con kiến mà leo cành đào, leo vào phải cành cụt là leo vào rồi lại leo ra. Đấy, chúng ta đấy khổ như thế. Tuổi trẻ mày không đưa tao thôi, dậy sáng tao gì ăn sáng mà không ăn sáng, tao cầm cái xe đạp hoặc tao gì làm cái xe máy tao gì én én một tí là vào tới chùa Khai Nguyên thôi, đúng không? Nhưng bây giờ mà nó không đưa đi, không đi được nữa, khổ lắm. May có cái ông bạn bên cạnh hay bà bạn bên cạnh hay Phật tử bên cạnh bảo á, đang thấy thì mình đứng ở trước cửa lần vợ nó hỏi hôm nay ông không vào chùa hay bán vào chùa mà đi, nhưng mà chờ nó đèo nó không đèo thôi lên đây cháu chở vào luôn. Thế nên mới có mặt ở đây hôm nay, có ai như thế không hả? À, có trường hợp này hy hữu như vậy không? Có giơ tay xem nào. Có bên này giơ tay à, hay bên này không có trường hợp nào như thế à? Đây có đấy, thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Đó. May mà, may mắn mà. Đấy, có một trường hợp đấy. Đấy. Chúng ta thấy tuổi già chúng ta không tự làm được những việc mình muốn làm nữa, mà phải nương vào gì ạ? Nương vào con cháu, người thân và bạn bè trong gia đình hoặc hàng xóm. Đó, nó thế. Đấy. Già đã thấy khổ, mất tự do, nhưng nằm bệnh ở trên giường mới thấy khổ nữa các quý vị ạ. Đó, cả đời lam lũ, tích cóp tiền của, chạy vạy phấn đấu công danh sự nghiệp vân vân. Đến khi nằm trên giường bệnh các vị muốn cái gì nhất? Tôi hỏi các quý vị, khi nằm trên giường bệnh các vị muốn gì nhất? Muốn làm chủ tịch nước hay muốn làm tổng thống? Hả? Muốn gì? Nằm trên giường bệnh bác sĩ bảo là gì ạ? Căn bệnh này tôi chưa gặp bao giờ, Mà ở trên Việt Nam, ở trên thế giới thì chưa có loại thuốc nào đến chữa căn bệnh này, chữa được căn bệnh này. Lúc đó các vị muốn làm chủ tịch nước, làm tổng thống, làm tổng bí thư, làm chủ tịch quốc hội, làm bộ trưởng, làm thủ tướng, hay là muốn cái gì? Muốn gì? Chỉ muốn khỏe mà thôi. Duy nhất lúc đó là chỉ muốn gì? Được khỏi mạnh, được khỏe mạnh, được khỏi bệnh mà thôi. Có người mang cái quyết định đến bảo giờ nhân dân gì? Để cử và bầu ông bầu bà lên làm gì ạ? Làm thủ tướng. Lúc đó chúng ta có muốn không? Cũng không. Cái niềm mong ước duy nhất lúc đó là được khỏe gì? Được khỏe mạnh. Có người mang đến cả đống tiền đến đó đưa cho mình, lúc đó mình cũng gì? Bảo là thôi, ông cầm đống tiền này mà đi, chuẩn bị đi. Đi lên Vĩnh Hằng. Hoặc đi gì? Đi sang Văn Điển. Chúng ta có muốn không? Và thôi. Lúc đó mà gì, nếu mà là thần chết nó mang gì một cái gì, một tải tiền đến, toàn sấp 500.000 đồng đến. Nó bảo rằng á, cho gì, ông bà hai lựa chọn. Một là chọn tải tiền này để gì ạ? Đem theo lên Vĩnh Hằng mà tiêu. Hai, đem tải tiền này đến Văn Điển để mua đất để ở. Ba là gì? Ông bà tay trắng khỏe mạnh ra về với gì? Với con cháu. Trong ba phương án, đáp án A, B, C, ông bà chọn đáp án nào? Chúng ta chọn đáp án nào? A là lên Vĩnh Hằng, B ra Văn Điển, C là khỏe mạnh về với con cháu. Chọn cái nào? Sao chả ai chọn A? Ở Hà Nội ở dưới khu phố chọn B cũng được mà. Ở khu vực sân Tây chọn A cũng được mà. Tại sao không chọn A chọn B? Đó. Ai cũng chọn C. Cho nên đó là thể hiện cái gì? Chính tỏ lời dạy của Đức Phật ở trong kinh A Hàm nói là gì ạ? Tất cả chúng sinh có mạng sống, loài nào cũng ham sống và sợ gì? Sợ chết. Đấy, chúng ta là Phật tử ngồi đây vẫn còn gì? Còn sợ chết, còn huống chi là những người chưa biết gì về sinh tử luân hồi, chưa biết gì về cái vòng luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi các quý vị. Đó, chúng ta biết rồi mà chúng ta vẫn còn sợ. Tôi hỏi các vị chọn cái gì, đều là chọn gì? A, B, C, đáp án A, B, C. A là lên Vĩnh Hằng, B là Văn Điển, C là khỏe mạnh ra về với con cháu. Tất cả đều chọn gì? Chọn C. À. Đấy. Cho dù được ăn một cái Tết với con cháu nữa thì cũng vẫn là chọn gì? Chọn C. Đúng không? Đó. Đấy. Khổ thân. Già, bệnh. Rồi á, bệnh đến thì nó phải có cái gì đi theo sau nhỉ? Phật nói có cái gì? Đánh vần từng chữ xem nào. Tết à? Bệnh đến thì Tết à? Chết. Chết là một điều không ai mong muốn, nhưng không có ai thoát ra được khỏi gì? Khỏi cái chết cả. À, không ai thoát được các quý vị. Chết là một điều không ai mong muốn, không có ai mong muốn một chút nào cả, nhưng mà gì? Không ai thoát được. Đó, không ai thoát được cái chết. Nhưng mà điều quan trọng, nếu mà người biết tu thì sau khi chết đi, thần thức được gì ạ? Tái sinh, được đầu thai về một nơi gì? Tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật, các ngài đã tiên lượng trước được cái điều đó. Cho nên A Di Đà Phật xây dựng một cái thế giới không còn cảnh sinh già bệnh chết. Tuổi thọ thì vô lượng, niềm an lạc thì vô cùng vô tận, không bao giờ hưởng hết. Thế giới thì trang nghiêm thanh tịnh, lầu các điện đài, cõi đất thì bằng vàng gì? Vàng ròng. Trời mưa đi ra có bẩn như chúng ta sáng nay không? Hả? Sáng đi ra lao động mới có một chút thôi ra bẩn rồi gì? Chảy mất dép hết với nhau. Hả? Thôi. Lúc nãy trời đang mưa, tôi thì bảo là thôi, các cụ ấy nắng cho 3-4 ngày nữa để cho gì? các sư trong chùa rồi đại chúng trong chùa dọn dẹp làm tiểu cảnh cho nó ổn ổn cái phần cứng đi đã rồi mới mưa. Thương tôi thì mưa tí thôi tạnh nhá. Thế là vừa nói xong được tí thì thôi. Mày nó tạnh. Nó tạnh tới chiều nay thì phát tâm tụng kinh xong, các cụ ở lại thì phát tâm dọn nốt đằng sau. Một nửa thì sang thì khiêng cái bây mạt vào trong trong cái nhà tranh. Còn một nửa thì dọn hết chung quanh đại tượng đi, không còn thời gian nữa. Mình các sư thì vắt chân lên cổ cũng không kịp. Vắt chân lên cổ chẳng kịp các vị. Thôi phát tâm một tí. Người già làm việc già, người trẻ làm việc trẻ. Già thì cầm cái chổi quét quét. Trẻ thì khiêng cái gì, cái đồ nặng dọn hết toàn bộ cái khu ở bên đại tượng bên cạnh, đằng sau đại tượng. Có cái chung quanh đại tượng dọn sạch hết. Những cái đồ mà bẩn bẩn như cái cây, cái tre chiếc ấy, để ra ngoài vườn hồng á, bà Mạnh chỉ chỗ cho các Phật tử để tạm thời ra ngoài đấy đó, cho sạch sẽ mấy hôm Tết. Bà con nhân dân Phật tử đi lễ đi bái mà để nhìn cái đống rác thải nó gì, với cái sắt xiếc nó bẩn bừa bộn ở đấy á, thì không nên. Chuyển hết ra ngoài hộ thầy, cho sạch sẽ 2 tháng, 2-3 tháng xuân hội cho bà con đi lễ đi bái, người ta nhìn thấy tăng ni Phật tử những đạo tràng chúng ta, ngoài cái việc là hoằng pháp tu tập tốt thì sống cũng phải sạch sẽ một tí. Không có thì người ta bảo là nhìn ông thầy nó bẩn bẩn rồi, các trò bẩn bẩn nốt thì chán chết. Còn lại một số người mà đông ấy thì ra chuyển cái bây vào trong cái nhà tranh rồi san cái khu đấy cho thợ lát nền cho nó nhanh. Bình thường còn thời gian đó thì mặc mấy ông thợ làm thế nào thì làm. Nhưng hôm nay đã là 21 rồi. Mấy đội thờ đều nói là chúng con chỉ làm đến thì hết ngày 24 và kịch lắm là ngày 25 thôi là chúng con nghỉ. Còn thì đấy thầy cứ sắp việc, chúng con chỉ làm đến ngày đó thế là nghỉ Tết. Bình thường là làm ở ngoài là 22, 23 là nghỉ. Nhưng làm nhà chùa thì thôi chúng con cố đi hết ngày 25. Đấy, nói mãi đấy. Cho nên bây giờ cái gì mình cũng bảo thôi đã khoán cho thợ ấy, dành đấy việc mấy ông thợ là mình chết toi. Các cụ không chết đâu nhưng mà các sư trong chùa thì vất vả, chết thì chẳng ai chết đâu. Nhưng mà vất lắm, làm cả ngày cả đêm mất. Đấy, lắm khi người ta nói là vì chúng sinh mình cũng phải gì, xả thân lại như thế. Thôi thì các Phật tử đến đây rồi tu tập rồi, coi nhà của mình rồi. Đây là có coi những ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Nhà của mình bẩn có chịu được không? Hả? Không, cho nên phải dọn cả khu vực vệ sinh rồi tất tất chung quanh. Dọn sạch sẽ đi hộ thầy. Còn mỗi ngày chiều nay thôi tụng kinh xong thì mình dọn. Và ngày mai thì xong buổi sáng thôi, buổi chiều thì Phật tử nào mà nhà mà còn rối rỗi, cúng ông công ông táo, không phải cúng thì, hoặc là đơn giản thì ở lại buổi chiều mai chấp tác xong thì cùng nhà chùa thì tốt. Không ở vài ngày nữa đến 29-30 thì về thì càng tốt. Không nói thật, hoặc là về cúng ông công táo xong thì lại về lên 2-3 ngày. Còn trên tản viên nữa, mùng 6 tháng... tháng riêng thì chúng ta có cái đại lễ pháp hội dát vàng tôn tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng gỗ mít lớn nhất thế giới ở đó. Cho nên cũng phải dọn dẹp chung quanh. Các Phật tử trên kia thì có ít người, họ cũng lên làm suốt rồi. Thì chắc là có khi là đến ngày 24. 24 các Phật tử nào phát tâm lên chùa Tản Viên lao động một ngày được á, thì cứ tập trung đến đây. Thầy sẽ cho xe chở lên trên, xong đến chiều tối lại trở về đây bàn giao. Đón tại đây thì cũng giả tại đây. Đi được khoảng 3-4-50 người thì càng tốt. Dọn một ngày, trên kia có 5-6 vị sư ở trên đó vất lắm, làm cả ngày cả đêm. Tất nhiên ở đây cũng vất, nhưng mà trên kia nó ít người hơn. Phải quét dọn rồi các thứ, các Phật tử trên kia nó đi xa. Cho nên đi bộ xa, đi bộ các Phật tử nghe đi bộ có người 5 cây số đi bộ mới vào tới chân núi. Nhưng các cụ vẫn đi, nhưng mà làm cũng không xuể nhiều việc quá. Chắc là đến 24 là phải cho một xe lên đấy. Ở 24 đi về 25 là họ chuyển tượng. Phải dọn cái 24 để 25 là chuyển tượng. Lên để cọ cái sân của cái nền nhà điện chuẩn đề lát xong. Thì cọ đi về dọn dẹp chung quanh. Đó thì đấy thì cái lịch lao động thì như thế các Phật tử cũng hoan hỷ phát tâm. Đấy. Thế giới chúng ta nó khổ thế đấy. Không chịu khó mà không làm một chút là nó bừa bộn ra. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có cần phải làm cái điều đó không? Không. Cho nên là cố gắng mà tu mà cầu vãng sinh đi về đi. một đời này tu tập để cầu làm sao đó thì sau khi xả bỏ báo thân, xuất gia cũng thế, tại gia cũng thế, được đới nghiệp vãng sinh về đó, vĩnh viễn thoát ly sinh tử, tử chúng khổ, đó là tốt rồi. Đấy, cho nên chính vì vậy tổ Thiền Tâm ngài mới gì, mới dạy là ở cái thời thời này những người tu chuyển dần dần từ thiền sang tịnh gì rất là đông, đây là một xu thế. Vì thời này chúng ta bảo ngồi và tu thiền đạt định á, thì khó lắm, thì nương vào á, cái sức từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật, giống như đứa trẻ 5-3 tuổi muốn đi xa thì nương vào gì, cha mẹ ắt sẽ tới đích mà thôi. Cho nên ở đây ngài mới thì mới dẫn chứng là chư tăng ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, ở Triều Tiên, bây giờ cũng đều nghiêng theo, nghiêng về thiên về thì pháp môn tịnh độ. Và đặc biệt chúng ta thấy ở Phật giáo Đài Loan và trên thế giới hiện nay chúng ta thấy Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, một cái vị có thể nói là gì, là có công lớn nhất trong cái sự nghiệp tu tập và hoằng truyền pháp môn tịnh độ trong cuối thế kỷ, nửa cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này. Đó. Nhờ có Hòa Thượng mà cái pháp môn tịnh độ được được truyền bá rộng khắp trên thế giới, kể cả châu Âu như là Pháp, là Mỹ, là Úc, vân vân. Ở châu Á chúng ta thì nhiều rồi. Châu Á chúng ta thì những người thì do nghe pháp của Hòa Thượng mà khởi được cái tín tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thành lập ra các đạo tràng tịnh độ ở khắp các nước, các nơi trên thế giới, nhờ vào cái công gì, cái công đức huân tu của ngài, công đức hoằng truyền pháp môn tịnh độ của ngài, cái đạo hạnh của ngài, giới đức của ngài và trí tuệ của ngài, cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của ngài đó. Cho nên đây chúng ta thấy là thế giới Phật giáo bây giờ nhiều người bắt đầu chuyển từ các pháp môn khác như Thiền Tông, Pháp Hoa Tông hay Mật Tông sang gì kiêm tu tịnh độ, thậm chí là chuyên tu tịnh độ rất là đông. Tuy nhiên thì trong cái bài này Hòa Thượng Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài cũng nói gì, ngài dẫn chứng có kẻ bảo: căn tính của ta vị tất chẳng bằng cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng. Sự tự lực cố gắng tuy lúc nào cũng đáng khuyến khích, nhưng lời này thật ra không đúng. Nếu căn tính phần đông chẳng kém, tại sao Phật nói ra ba thời kỳ: chính pháp, tượng pháp và mạt pháp? Và tại sao trong các kinh khác cũng nói đến năm thời kỳ kiên cố, từ chính pháp kiên cố cho đến gì, đấu tranh kiên cố? Và lại tam tạng kinh điển thời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa, tại sao người tu chứng thật là ít? Có phải do thời nay căn cơ của quần chúng, của đại chúng phần đông đều yếu kém chăng? Đấy là lời của Nhị Tổ ngài gì, ngài dẫn và nói rằng có kẻ bảo, tức là có người bảo rằng căn tính của ta vị tất chẳng bằng gì cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng. Đây là chỉ cho gì, một số những người đến nói với Hòa Thượng là căn tính của ta tuy không bằng cổ nhân nhưng chỉ tại ta không cố gắng mà thôi, còn thực sự nếu chúng ta cố gắng chúng ta vẫn có thể tự tu tự giải thoát, giác ngộ được như là Phật. Chúng ta vẫn có thể gì, Phật ngồi thiền mà thành Phật thì ta ngồi thiền cũng chứng gì, chứng thánh quả A-la-hán hoặc gì thánh quả để thoát ly sinh tử, vân vân. Có người nói như vậy, nhưng Hòa Thượng chúng ta thấy là Hòa Thượng chúng ta nói này, nói rằng phải người tu tập phải biết là gì ạ, khế lý, khế cơ và khế thời. Khế thời là sao? Ở đây tôi nói về khế thời. Khế thời tức là gì? phải nương vào lời Phật dạy. Đức Phật nói gì trong giáo pháp của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn? Trong kinh Di Giáo, trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật đều có nói gì? Giáo pháp của Đức Phật chia thành gì? 3 thời kỳ: thời kỳ chính pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ chính pháp á, thì gọi là giới luật và thiền định thành tựu. Thời kỳ chính pháp tức là chỉ cho khoảng 500 năm đầu tiên khi Đức Phật thành đạo cho đến 500 năm sau. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ chính pháp, thì người tu thiền và giữ giới, chỉ cần gì? Giữ giới và tu thiền thôi, và người đó sẽ gì? Sẽ chứng được thánh quả và thoát ly sinh tử. Rất rất nhiều người như vậy. Rồi căn tính của gì? Của chúng sinh cái thời đó nghe Phật là khởi được cái niềm tin chân chính và giữ giới thanh tịnh rồi. Đó, gần như không có gì. Đã theo Phật rồi thì không ai, người xuất gia theo Phật thì không ai còn muốn ăn thịt uống rượu, không ai còn muốn làm những việc sai trái cả. Ai cũng muốn giữ gìn giới luật cho thanh tịnh. Vì người người đều giữ giới luật thanh tịnh, cho nên á, người xuất gia nào cũng gì, cũng không ăn thịt uống rượu. Người xuất gia nào cũng chỉ ăn ngày một bữa, tức là không ăn tí thời, chỉ ăn vào một bữa ngọ thôi. Thì người xuất gia nào cũng như thế. Cho nên á, người trước rước người sau nhìn vào người trước. Cho nên á, ai cũng giữ gì, trọn vẹn 250 giới của Đức Phật. Đó là những vị tỷ khiêu. Đại đa số đều giữ gì, trọn vẹn 250 giới luật của Đức Phật. Còn tỷ khiêu ni thì đại đa số đều giữ trọn vẹn 348 giới của Đức Phật. Phật tử tại gia thì gì, đại đa số đều giữ trọn 5 giới hoặc gì bát quan trai giới hoặc gì thập thiện giới. Cho nên á, thời kỳ đó gọi là gì? Gọi là giới luật thành tựu. Hoặc là gì? Rất nhiều những người gì? Chăm chỉ ngồi thiền, tinh tiến thiền định, buông xả tất cả những tài vật của thế gian, tham sân si ở trong lòng vân vân, đều buông bỏ hết, lên núi sâu, lên rừng sâu núi thẳm để gì? Để ngồi thiền. Cho nên chúng ta thấy chùa chiền ngày xưa, đại đa số là ở trên gì ạ? Ở trên núi cao, ở nơi xa gì? Xa dân cư. Đấy, nơi núi cao và nơi xa dân cư. Cho nên á, người tu ngày xưa khác với người tu bây giờ. Người tu bây giờ thì tranh nhau ngôi chùa trong phố, trong phố thị, thì những ngôi chùa to, chùa đẹp, cảnh lớn thì tranh nhau. Còn ngày xưa, các tổ ngày xưa khi mà thời Đức Phật á, nhập diệt hoặc là mới nhập diệt khoảng 500 năm á, thì ngôi chùa toàn làm ở trên gì? Núi cao và rừng sâu, ít người qua lại, để giữ được cái sự tôn nghiêm thanh tịnh, để cho gì những người tu hành đỡ bị ngoại duyên bên ngoài nó làm ảnh hưởng đến cái hạnh nguyện tu tập của mình. Đó, bây giờ thì ngược lại, chùa chỉ muốn ở chùa trong thành phố thôi. Tôi thì cũng may mắn là gì, lại không thích ở chùa trong thành phố. Ngày xưa sư phụ tôi bảo là tôi đúng ra gì, tôi mà thích ở thì thế là đệ tử trưởng của sư phụ tôi ở chùa Vạn Niên ở giữa thủ đô Hà Nội, ngay bên bờ Hồ Tây. Nếu tôi ở đó thì đương nhiên tôi đệ tử trưởng, mà tôi cứ ngoan, tôi cứ làm đúng thì sau này chắc chắn sẽ gì, như ở cũng như ngoài đời mà, sẽ ăn trưởng thì sẽ ở đấy thôi, kiểu thế. Đương nhiên một thằng dân tộc xuống thì trở thành gì ạ, lại được một cái ngôi chùa to lớn đẹp đẽ giữa bên bờ Hồ Tây, nhưng mà chẳng sướng à? Đúng là chuột sai chính gạo còn gì nữa. Nhưng mà tôi không thích cái điều đó. Cũng may mắn tôi không thích cái điều đó, cho nên tôi mới được ngồi với các quý vị ở cái ngôi chùa Khai Nguyên này ngày hôm nay. Ngày đó mà tôi thích thì bây giờ tôi không biết tôi đi đến đâu. May mà ngày đó thì tôi thích cái cuộc sống phiêu du, thích những cái nơi gì ạ, yên tĩnh, dân nghèo nhưng mà gì ạ, một ngôi chùa nó yên tĩnh. Tôi về cái ngôi chùa này, các vị biết, ở giữa cái bãi Tha Ma đấy chứ, cái chùa Khai Nguyên ngày xưa giữa bãi Tha Ma, cho nên gọi là cổ liêu tự. Cổ tức là gì? Là cũ, là xưa. Liêu tức là cái gò, cái bãi Tha Ma, cái khoảng đất trống, cái nơi xa, cái nơi dân cư. Tự tức là chùa. Cổ liêu tự tức là một ngôi chùa ở ngoài gì? Ngoài cái gò đất trống. Một ngôi chùa ở nơi xa dân cư và một ngôi chùa ở cái bãi gì? Tha Ma. Cổ liêu tự là cái ngôi chùa gì? Tên tự ngôi chùa này phản ánh đúng với cái bản chất của gì? Của nó. Cho nên tôi về đây, đường xá chẳng có mà vào. Đó. Dân chân vất vả lắm. Rồi trên chùa Tản Viên, các vị bây giờ lên xe lên tận nơi các vị mới thấy đấy. Các vị cứ xem mà cái một cái đoạn mà ngày xưa quay lại cái đoạn mà tôi chống gậy vạch rừng chống gậy lên chùa Tản Viên đó, các vị mới thấy có đường đâu. Rừng ở hai bên này đi cái đường mòn dân đi lên lấy đền chung, chùa thì bé tí tí ra. Có đường đâu. Lên tới đó phải đi mất 3 tiếng đồng hồ, đi bộ 3 tiếng đồng hồ nghỉ 2 chặng. Khỏe cũng phải nghỉ tới 2 chặng. Lên tới suối 2 thì nghỉ một chặng ở đó. Lên tới suối 3 thì nghỉ một chặng ở đó thì mới leo một mới đủ sức để leo một chặng nữa mới lên tới đền, tới chùa. Đó. Vất vả, gian truân. Lên đó các vị biết thôi. Buổi tối đầu tiên tôi phải căng 3 cái tấm y ra để làm gì? Để làm lán để ở. Vì sao phải căng 3 tấm y? Cái thứ nhất là khỏi sương khỏi gió. Cái thứ hai là nghe mấy người dân người lên đó tối lại mấy con hoáng nó cứ kêu pop pop ra khiếp. Tính mình ngày xưa thì cũng hay sợ, hay sợ thú, sợ rắn là một, sợ vắt là hai, và sợ gì, sợ hổ là ba. Vì ngày xưa cứ nghe đi còn bé nghe các cụ bảo là hổ nó gì, nó ăn thịt người, mình thì lại sợ hổ ăn thịt người mới chết chứ. Đó. Cho nên nghe tiếng hoáng nó kêu thì nghe hỏi mà dân là ở đây có hổ không, thì dân người ta bảo á cũng có thể có. Vì rừng nó lớn, nó rộng lớn thế này, nhưng có thể có, ngày xưa thì có, bây giờ không biết còn không, nhưng có thể có. Lại nghe các cụ ấy kể là ngày xưa, cái năm bốn mấy ấy, hổ nó xuống ở tận làng, nó bắt người, nó vào nó ăn, nó lôi người lên đằng sau, nó ăn ngay đằng trong, đằng sau cái đồi sau, ủy ban 100 mét, 200 mét. Đấy, nó ăn thịt ở đó, nó bỏ lại cái đầu ở đấy. Cho nên nghe nói thế lại càng sợ nữa. Cho nên mình nghĩ là gì? Ở trong kinh Phật nói là gì? Cái tấm y này, 3 tấm y này, y ngũ điều, y thất điều, y gì? À, đi kiểu điều này có thể gì ma quỷ còn sợ, huống chi là thú. Cho nên ông đem ông căng ra này, 3 tâm y ông căng ra hết. Nói là trừ xương trừ gió là không phải, mà gì sợ hổ. Đấy, chuyện có thật 100%, không có thêm bớt một tí nào. Vì thợ lên hôm đó nó chỉ dựng được 4 cái gì, 4 cái cột lên và nó đóng mấy cái tấm ván cốt pha lên thôi. 4 cái cột lên chưa kịp lợp ở trên, chưa kịp, thế là căng cái bạt ni lông lên thôi. Chung quanh thì cũng không có bạt ni lông nữa, cho nên căng 3 tấm y ra. Đằng trước tôi bảo nó làm cái lán của tôi phải làm thật cao lên, làm cao bằng đầu ấy, để cho hổ nó không nhảy được lên. Trong bụng nghĩ thế nhưng mà không dám nói ra. Hôm nay phải nói thật với các quý vị, tôi cũng sợ chết lắm. Nhất là chết về gì ạ? Về hổ cắn, cho nên sợ lắm. À, lại cái thứ hai nó làm cao lên cho vắt nó khỏi bò lên. Cho nên phải đứng cao lên bằng cái đầu này này. Đằng sau, đằng trước cao bằng đầu, những cái đồi làm như thế, đồi dốc, thì đằng sau nó gì? Có 30 phân. Các vị 30 phân hổ nó có nhảy vào được không? Nhảy được. Cho nên tối hôm đó thì cũng chẳng dám báo mấy lán của mấy chú thợ, nó cách đó có 1 mét thôi, 2 mét thôi. Từ cái cây gạo đó khoảng 5 mét, từ cây gạo đó, cây gạo mà cái chỗ lán mà tôi ở bên cạnh nhà tổ đó, xuống khoảng 5 mét. Sợ nhưng cũng không dám bảo là mình sợ. Mình bảo mình sợ, mình bảo thợ lên ngủ chỗ lán của mình thì không được rồi, mình sang lán của thợ ngủ thì càng vô duyên nữa. Các vị biết không? Đó, ngày đó cái tôi nó cũng chưa được mạnh mẽ như bây giờ, mặc dù là phát nguyện lên đấy, mặc dù cho tịt nát xương tan cũng không ghê, cũng không sợ đấy. Nhưng mà thực tế thì tối ngủ lại con hoáng ngày đó, mấy con hoáng nó cứ kêu suốt đêm mới khiếp chứ lại. Nó cứ pép pép suốt đêm ấy. Cho nên nó kêu là càng gần nữa thì lại càng khiếp nữa. Tiếng con tắc kè thỉnh thoảng nó corok 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 tắc kè. Và đấy nó lại càng không ngủ được. Đấy. Thế là bố đem bố căng 3 tấm y lên và nghĩ rằng là gì? Trong kinh Đức Phật nói 3 tấm y có thể gì? Được thiên long bát bộ gia hộ, chắc chắn là hổ đến nó nhìn thấy 3 tấm y. Cái thứ nhất là nó thấy cái màu vàng vàng, nó gì, nó cũng bỏ nó chạy. Cho nên á, nhưng mà dù sao đi chăng nó đêm hôm đấy cũng phải cả đêm gần như không dám ngủ. Đề phòng xem có nghe thấy cái tiếng nó gì, nó ấy không. Vì ngày xưa năm 17 tuổi đi đào đáy vàng ở trong rừng sâu ấy, một lần gặp hổ rồi, đích thân được gặp hổ rồi cho nên sợ rồi. Đi làm trong đấy thì cái lán ngủ nên là sáng ra cái vết chân hổ nó đi cách khoảng độ 20 mét ở ngoài, nó đi vòng tròn, nhưng mà nó thấy người nhiều người trong lán quá mà lại sợ, mọi người biết là có hổ rồi cho nên là gì? Đốt 3 đống lửa ở ngoài lán thật to lên cho mọi người canh cái hết lửa lại cho vào, cho nên nó không dám vào, hổ nó sợ lửa mà không dám vào đó. Cho nên dậy sáng ra cái đêm nó mưa lâm râm thì sáng ra khoảng 20-30 mét nó đi vòng quanh, nhưng phải đến phải chắc cũng phải 5-7 vòng, cái vết chân cứ dày đặc ở bên ngoài nhìn mà khiếp. Thế hôm sau là nhổ lán trại là gì, thôi vàng hay không thì cũng giữ lại cái mạng mà về với gì, về với mẹ đã. Đấy, chạy hết. Cho nên ngày xưa là bị một trận như thế và sợ. Nó ở ngay chỗ chợ cá đi vào, bên dưới Xuân Mai mấy cây, đi vào trong làng sen, nó đi sâu vào trong đó. À, làng sen trong Lương Sơn, Hòa Bình, đi sâu vào trong. Đấy, ngày xưa đi làm nó vất vả thế. Cho nên nó lên chùa Tản Viên, may mà mình vất vả như thế, cho nên sau khi lên chùa Tản Viên nó vất như thế, cũng trụ được. Chứ ngày xưa mà tôi cứ thích ở cái chùa thành thị, ở cái nơi trung tâm đô thị văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của khu vực ấy, thì chắc chắn là hôm nay tôi không được như bây giờ đâu. Có khi là tôi hỏng hay là tôi như thế nào đó rồi, không biết. Đi như thế nào con biết, không biết. Đấy cho nên là các tổ ngày xưa, chùa chiền thì thích ở nơi gì? Yên tĩnh, xa nơi dân cư. Bây giờ ở đây lại bắt đầu, ngày xưa là xa, bây giờ thì gì? Đông khách đến thì lại gần rồi. Cho nên á, 10 năm tới cũng phải tính kế dần thôi. Nói là gì, thường tỏa chân tính, ngày nói 60 tuổi gì, ngày phát nguyện nhập thất, mình thì 55 tuổi, 55 tuổi này cũng phát nguyện lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới nhìn tới. Nhưng mà cũng mong rằng là đến lúc đó nếu mà tôi quên, các vị cố gắng nhắc tôi. Nếu mà tôi các vị nhắc tôi mà tôi không nghe á, thì hộ pháp thiện thần gì, nhắc tôi bằng cách gì? Cho một trận ốm thập tử nhất sinh là gì? Tôi sợ chết rồi tôi phải đi. À, đấy, lúc đấy là thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy, thời mạt pháp, thời chính pháp á, thì giới luật và thiền định thành tựu. À, thì người ta thích ở những ngôi chùa gì ạ? Thanh tịnh, vắng vẻ. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy, vì muốn độ sinh, muốn nhiều người biết đến Phật, cho nên tôi là phải đi gì? Đi làm cho mọi người tìm tới, không phải vì tiền đâu nhé. Khẳng định với các quý vị 100% tôi không phải vì tiền mà xây chùa to cảnh lớn, vì tôi có giữ tiền đâu. Tôi không giữ tiền. Cũng không phải là vì cho có đông nam thanh nữ tú đến chùa mà phải trang trí lễ hội hoa hồng hay lễ hội hoa xuân như thế. Vì sao? Vì tôi muốn gieo duyên cho giới trẻ của Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu vực phía Bắc. Mấy trăm năm nay giới trẻ ở phía Bắc chúng ta, hôm qua chúng tôi nói gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa, cho nên giới trẻ nó không bao giờ đến chùa. Mà cái đạo đức của xã hội, của con người Việt Nam chúng ta, nói thật là con người Việt Nam chúng ta, cái đạo đức của tuổi trẻ bây giờ chúng ta càng ngày càng gì ạ? Càng xuống cấp trầm trọng. Cho nên á, chúng tôi muốn làm thế để làm gì? Để cho giới trẻ, các bạn ấy gì? Biết tới cửa Phật, biết đến chùa. Các vị cứ tưởng tượng mà xem, đầu nó cạo chọc như gì, như sư này. Nó mặc cái quần sóc đến gì, đến đầu gối này. Cái quần bò nó xé lên xé xuống cho gì, rách rách tả tơi một chút. Mặc cái áo meo, thò cái ngực ra, thò hai cái tay ra. Tay trái cái gì ạ? Xăm sổ đầy mình. Trên ngực thì hai chữ gì? Hận đời to tướng. Ấy thế mà gì? Các bạn ấy đến, đến chùa gì? Lại rất thành kính chắp tay lễ Phật. Một cái điều mà gì? Từ xưa đến nay bố mẹ nó, tôi nghĩ là bố mẹ các bạn ấy, các bạn cũng chưa bao giờ làm được cái điều đó. Nhưng mà bây giờ đến gì ạ? Đến một ngôi chùa nhìn pho tượng bằng gì? Bằng gỗ, bằng đất, bằng đá thôi. Mà các bạn ấy biết gì ạ? Chắp tay, trang nghiêm, cúi chào. Đấy là gieo cái gì? Cái chủng tử, cái hạt giống thiện ở vào trong tâm gì? Trong tâm các bạn ấy. Cho dù hôm nay có thể các bạn ấy chưa một ngày đi chùa, các bạn ấy chưa trở thành một con người gì? Thay đổi hoàn toàn. Từ người gì? Một người ác, một người xấu thành con người thiện. Nhưng mà cái hạt giống đó đã được gieo vào trong gì? Tàng thức A-lại-da của họ rồi. giống như là cái hạt giống được thả xuống đi cái mảnh ruộng phì nhiêu rồi, một ngày nào đó nó sẽ lên mọc lên trên một mầm cây tốt, một hạt giống tốt sẽ đo cho một mầm cây tốt, mà mầm cây tốt sẽ đưa ra một gì, một cái cây tốt, và cái cây đó nếu được gì có thể bỏ quên nó đi á, mà may mắn một ngày nào đó nó có sẽ gì đơm hoa kết trái. Cho nên á, đây là cái tâm nguyện chứ không phải là tham. Tôi không tham. Cái điều đó gì sẽ được chứng minh nếu như là Phật cho tôi sống được đến năm 55 tuổi, tức là 10 năm nữa. Tất cả những cái sự nghiệp tôi làm bây giờ, chùa to, cảnh lớn, hoằng pháp, Phật tử, đệ tử đông, vân vân, đến lúc đó thì cũng đều gì đặt xuống, đều buông xuống. Và chỉ ngày xưa tôi đến với đạo bằng hai bàn tay trắng, và khi nào tôi đi như thế, tôi cũng đi bằng gì? Bằng hai bàn tay trắng thôi. Đến đó là đơn giản thôi. Vào đó thì chết thì về với Phật, mà sống thì có thể thì thỉnh thoảng đi ra để giảng một buổi, giao lưu với các quý vị cho vui, đúng không? Các cụ mà 90, 95 rồi cố gắng sống đến chục năm nữa nhá. Chục năm nữa, nếu mà tôi nhập thất 5, 7 năm, chục năm thì cố gắng thì sống đến 15, 20 năm nữa nhá. Đặc biệt là các cụ 90, 95 rồi thì cố gắng lại 2, 30 năm nữa. Đó. Cười cười, nói thật đấy, tôi nói thật đấy, không mà cười gì, nói thật đấy. Cho nên đâu không phải là vì gì, vì cá nhân, không phải là vì bản thân. Chúng ta nếu so với gì, cái việc làm của chúng tôi bây giờ mà so với hôm giờ ngồi với các cụ nguyên lão, các cụ bô lão là học trò ưu tú của gì ạ, của bác ngày xưa, của vị cha già dân tộc Việt Nam, chúng ta mới thấy gì. Việc làm của tôi nhìn thế này thôi, gặp với các cụ, ngồi với các cụ, nói chuyện với các cụ, mình mới thấy gì, mình nhỏ như là đầu ngón tay út so với gì cả cái cánh, cái bàn tay này vậy. Chứ ăn thua, sự công hiến của mình cho dân tộc, cho đất nước á, còn nhỏ như cái đầu móng tay so với các cụ cả một bàn tay này. Các cụ họ thầm lặng hy sinh 70-80 năm nay, không mong cầu một cái gì cả. Mình bây giờ á, còn có nhà để ở, còn có xe để đi công tác, để đi làm việc, còn có chăn nấm đệm êm. Còn các cụ á, có cụ vẫn đi ở cái nhà thuê, vẫn ở nhà thuê, thầm lặng như thế, hy sinh như thế. Có cụ và thậm chí vẫn có người vẫn phải giả làm ăn mày, lang thang cầu bất cầu bơ ngoài đường, vì sự nghiệp của đất nước, vì con cháu, vì sự thịnh vượng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy, có những người hy sinh như thế, thầm lặng như thế, không đòi hỏi một cái gì cả. Đấy, mình thấy như thế này là gì? Mình cống hiến đan thua gì đâu, cho nên còn phải làm nhiều, làm nữa, làm mãi thì không được. Tôi chỉ làm đến năm 55 tuổi thôi, lúc đó là giao lại cho các đệ tử làm tiếp, làm được thì làm, không làm được thì thôi. Tôi chỉ làm được đến lúc đó thôi, còn lại cũng phải dành thời gian gì cho mình chút xíu. Đó là lo cái vấn đề gì, sinh tử đại sự. Giống như Ấn Quang Đại Sư, trước cửa ra vào của Ngài treo cái gì? Treo cái biển để bốn chữ gì? Sinh tử đại sự. Tức là sinh tử là việc lớn, chỉ lo niệm Phật, đọc sách mà thôi. Đó. Cho nên tôi mới nói với các vị rất mừng là thường tỏa chân tính gì? Cụ giữ đúng lời hứa của cụ trước đây là gì? 60 tuổi, cụ nhập thất để lo việc sinh tử của cụ. Rất là mừng. Còn các cụ... lo được hay không thì đấy là còn vào gì, cái phúc duyên và sự tinh tiến của cụ, của thân tọa. Nhưng đấy là gì, một tín hiệu đáng mừng. Một cái người mà gì? Làm được tất cả, mà bỏ được tất cả, xả được tất cả vì việc sinh tử đại sự, đấy là một cái việc làm gì của một người phi thường, không phải là một người bình thường có thể làm được các quý vị. Cho nên đáng trân trọng những cái việc đó ở đây. Cho nên á, tổ mới nói rằng á, phân ra thành ba giai đoạn: thời kỳ chính pháp, thời kỳ tượng pháp, đấy là Phật nói. Thời kỳ chính pháp thì giới luật và thiền định thành tựu. Thời kỳ tượng pháp á, thì á, mọi người chỉ thích làm gì, chùa to, cảnh lớn và hoằng pháp. Đấy, bây giờ tôi đang ở trong giai đoạn đấy, đang ở trong cái thời kỳ này, thời kỳ mạt pháp. Những cái việc làm của tôi đang ở trong gì, giống như thời kỳ tượng pháp. Đó là thích xây gì? Tượng to, chùa lớn để hoằng pháp. Nhưng mình tu tập thì chưa được là bao. Thậm chí lỗi lầm là còn gì, còn rất 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 là nhiều. Nhìn lại mình xem, còn thực sự còn lỗi lầm rất là nhiều, còn sai sót rất là lắm. À, bản thân tôi tự mình thấy như vậy, lỗi lầm rất nhiều, tội cũng có, lỗi cũng nhiều. Nhưng mà thôi, có tu phước thì mới có gì, mới có ngày chúng ta vào trong thất, mới có chút công đức để mà gì ạ, để mà đối diện với sinh tử, đối diện với gì, với ma quân. Tức có nghĩa là gì, muốn đánh nhau, muốn thắng trận thì mình phải tích chữ gì, tích chữ lương thảo và vũ gì, vũ khí, ra chiến trận đối đầu với địch mạnh mà mình chỉ có hai bàn tay trắng mà hô xung phong, xung phong, cầm cái gì, cầm cái gậy, có đánh thắng giặc được không? Không thắng được. Cho nên phải tích chữ lương thảo, phải có gì ạ, vũ khí đủ mạnh mới có thể thắng giặc được. Người tu chúng ta cũng vậy, nếu muốn giải quyết sinh tử trong một đời thì phải có gì, nhân đầy đủ, nhân duyên, phúc đức. Nhân duyên chính là gieo cho gì, mọi người biết tới Phật pháp, gieo cho mọi người biết Phật pháp, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, giảng đạo, tụng kinh, làm pháp hội, vân vân. Tất cả cái đó là gì, là tu phúc đức, đó là tu phúc, gieo duyên với chúng sinh, có một chút phúc báo rồi khi chúng ta gì, tu tập mới có thể đạt đến cái cảnh giới nhất định của mình. Cũng giống như người ở ngoài xa trường vậy, muốn thắng giặc thì phải có gì, có lương thực và có vũ khí và có lòng anh dũng, phải có sự gì, hy sinh quả cảm mới có thể thắng giặc được. Cho nên đây chính là cái giai đoạn mà gọi là gì, gọi là tượng pháp kiên cố của đối với tôi. Nhưng còn đối với gì, giáo lý của Đức Phật đó, ở thời này gọi thời mạt pháp rồi, 500 năm thời kỳ chính pháp, 1000 năm kế tiếp là thời kỳ tượng pháp, và sau 1500 năm từ chính pháp và tượng pháp là đi vào thời kỳ mạt pháp khoảng 10000 năm. Đó, 10000 năm hoặc trên 10000 năm một chút. Trong một số các kinh điển nói rằng chính pháp của Đức Phật tồn tại ở thế gian của chúng ta khoảng 12000 năm. Sau 12000 năm là giáo pháp của Đức Phật lại liền gì, là mất đi. Và cho đến trên 56 vạn năm sau, Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở Cội Long Hoa, khi đó giáo lý từ bi hỷ xả của Phật giáo mới tiếp tục xuất hiện trở lại nhân gian. Cho nên chúng ta thời gian thì vẫn còn khoảng độ tầm gần 10000 năm nữa. Nhưng chúng ta biết rồi, hết thân người, mất thân người này đi, không biết kiếp sau chúng ta là con gì, là con gì. Bây giờ thích ăn gì, thích ăn thịt lợn thì chắc chắn kiếp sau chúng ta gần như chắc chắn sẽ làm con gì, con lợn để mà trả nợ. Kiếp này chúng ta gì, thích ăn tham ô, thích hối lộ thì kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ làm con gì, gần như chắc chắn làm con trâu để mà kéo cày trả gì, trả nợ. Kiếp này chúng ta muốn ăn thịt gà, thịt vịt thì hãy coi chừng kiếp sau sẽ làm gì ạ, con gà, con vịt để mà gì, đền mạng. Đó, cho nên cứ thích ăn con gì, cứ thích ăn con gì, hãy chuẩn bị tinh thần đời sau chúng ta sẽ gì, sẽ đi vào làm con ấy. Cho nên đây gọi là ba cái thời kỳ tượng pháp, chính pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp này gọi là thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố. Chúng ta thấy đúng quả thật như lúc đầu tôi nói gì, các sư bây giờ cũng thích gì ạ, thích đi đấu tranh, thích tranh giành quyền lợi, tranh giành quyền lực, cái ghế này ghế nọ ghế kia tranh nhau đến nỗi là gì, là còn không đại hội được. Không đại hội được, vừa qua là gì, hai tỉnh không đại hội được. Theo thống kê của Trung ương Giáo hội là đến cuối năm 2018 là hai tỉnh chưa đại hội được. Thôi cái này nó tế nhị, tôi sẽ không nói tên ra, các vị về cha thì có thể sẽ rõ được. Vì sao đại hội được? Vì các sư không đoàn kết, các sư trong tỉnh không đoàn kết, không hòa hợp được với nhau, không ai nhường ai, cho nên mới không đại hội được. Ai cũng muốn làm trưởng ban, người làm phó ban thì muốn leo lên làm trưởng ban, người làm ủy viên thì muốn lên làm ủy viên thường trực, người làm ủy viên thường trực thì muốn lên làm, leo lên làm gì, làm phó ban. Mà cái ghế thì nó chỉ có gì, một cái ghế trưởng ban và 2 cho đến 4, 5 cái ghế phó ban thôi. Đó. Một cái tỉnh lẻ ít người như thế chỉ có được có đến 4 ghế đến 5 ghế phó ban trở lại là cùng thôi, thậm chí có nơi được 2 ghế thôi. Nhưng ông nào cũng muốn làm, cho nên nó chính vì vậy không đại hội được. Cho nên gọi là đấu tranh kiên cố. Đến trong cửa từ bi của Đức Phật cũng gì? Cũng có, cũng xuất hiện. Đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta gì? Nên cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Tổ dạy chúng ta gì? Nên nhất tâm niệm Phật để cầu một đời vãng sinh thì sẽ hết khổ. Và Ấn Quang Đại Sư ngài bảo là gì? Như mùa hạ thì mặc áo vải, mùa đông thì mặc áo gì? Áo bông. Sự tu hành cũng như thế, không thể trái thời tiết cơ duyên mà được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sinh mau được giải thoát, cũng không có pháp nào hơn pháp môn niệm Phật vậy. Thế nên nếu thuyết pháp không hợp cơ, tất chúng sinh bị chìm trong biển khổ. Kính khuyên các bậc đồng nhân, tuy tu môn khác cũng nên lấy tịnh độ làm chỗ chỉ quy. Còn như nếu thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Thế là đây là lời gì ạ? Lời của Tổ, Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông, Thiền Hòa Thượng Thiền Tâm. Ngài dẫn chứng là gì? Lấy lời Ấn Quang, Ấn Tổ, tức là vị Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13 của Trung Hoa. Đạo hạnh rất là lớn, tự do tự tại vãng sinh. Sau khi vãng sinh có rất gì? Rất nhiều xá lợi. Ngài nói là, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói gì? Mùa hạ thì phải mặc áo gì? Áo vải. Mùa đông thì phải mặc áo gì? Áo bông. Người pháp sư, một vị thầy, người thuyết pháp cũng phải gì? Tùy theo căn cơ của gì? Của chúng sinh để mà khai giảng thuyết pháp, dẫn dắt cho đại chúng tu tập vậy. Và Ấn Tổ còn lấy gì? Giấu cho Đạt Ma Tổ Sư có tái hiện lúc này cũng gì? Thì chắc chắn Ngài cũng lấy pháp môn tịnh độ để hướng dẫn cho mọi người niệm Phật. Vì Đạt Ma Tổ Sư chúng ta biết là tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ, sang Trung Hoa là sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Đấy. Nhưng mà Ấn Quang Đại Sư nói gì? Giấu cho Đạt Ma có xuất hiện ở cái thời kỳ này thì cũng phải gì? Cũng phải lấy pháp môn tịnh độ để mà khuyên người ta niệm Phật thôi. Đó. Bây giờ một số những vị thiền sư bây giờ cứ nói là tu thiền, nhưng có đâu gọi là khẩu đầu thiền thôi các quý vị. Tâm thiền không có, giới thiền, đức thiền, tâm thiền không có, chỉ là khẩu đầu thiền. Tham gia tổ chức các hoạt động chính trị xã hội thì mạnh hơn cả là gì? Cả vấn đề tu tập. Chỉ gọi là núp cái bóng gọi là thiền sư hay là thiền tông thôi. Chứ còn thực tế gì? Chỉ đi làm cái việc chính trị, việc xã hội, việc giáo hội là gì? Nhiều hơn là cái việc tu tập. Cho nên á, nếu mà bảo các Phật tử, cũng hướng cho các Phật tử như thế nữa, bảo ngồi thiền 15, 20, 30 phút, ngu ngu ngơ ngơ, tinh thần thờ mờ mịt, chẳng biết cái gì cả, nhưng bảo đấy là tu thiền. Ngồi 30 phút mà bảo là tu thiền, đâu phải. Thiền không phải là ngồi 30 phút hay một tiếng đồng hồ gọi là tu thiền. Thiền là gì? Là tĩnh lực, là tĩnh, là samatha, là tamma bát đề. Samatha trong tiếng Phạm dịch là gì? Là samatha, dịch sang tiếng Trung Quốc là chỉ. Tamma bát đề là tiếng Phạm dịch sang tiếng Hán là gì? Là quán. Samatha là chỉ, tamma bát đề là quán. Samatha tamma bát đề tức là gì? Là chỉ quán. Chỉ tức là gì? Là dừng tất cả các việc ác. Dừng không chỉ ở ngoài mà dừng cả ở trong gì? Nội tâm, đó gọi là chỉ. Gọi là gì? Chế tâm chỉ. Gọi là nội chỉ. Ngoại chỉ là dừng tất cả các việc ác, không hành động các việc ác nữa. Tất cả các việc ác đều dừng lại, đó là ngoại chỉ. Dừng lại tất cả các suy nghĩ ác, đó gọi là nội chỉ. Ngoại chỉ, nội chỉ đều dừng hết tất cả cái việc đó, gọi là samatha, tức gọi là tu chỉ đó. Khó lắm. Cho nên á, mà đã khó như thế mà tổ nói gì? Rời pháp môn tịnh độ ra ở cái thời này thì khó có người có thể gì? Được giải thoát. Đây là lời tổ nói, không phải lời tôi nói. Cho nên á, Ngài Nhị Tổ Việt Nam chúng ta ngài mới khuyên rồi. Thế nên á, kính khuyên các bậc đồng nhân. Đồng nhân tức là những người xuất gia cùng gì ạ? Cùng là những người xuất gia với nhau. Tuy tu môn khác cũng nên lấy gì? Nên lấy tịnh độ để làm chỗ chỉ quy. Tức là có dù cho dù tu môn gì bây giờ đi chăng nữa thì cũng nên gì? Cũng nên kiêm thêm niệm Phật và phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Để gì? Để đảm bảo một đời hết sạch việc sinh tử luân hồi. Còn nếu ngài nói gì? Còn nếu như thấy mai vắng, thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút già cũng xin hết lòng tùy hỷ. Mai trắng chẳng kém cúc vàng là sao? Tức là thấy pháp môn của mình cũng chẳng kém pháp môn tịnh độ thì không cần phải tu thêm tịnh độ nữa cũng sao. Bút giả tức là gì? Ngài nói là gì? Tôi cũng gì? Cũng xin tùy hỷ công đức của các quý gì? Quý ngài. Đó, mà tùy hỷ rồi thì còn gì nữa không? Hết. Hết rồi thì đứng lên để hồi hướng thôi. Nha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thầy có cái ý này hay hay đấy. Hai ba ngày khóa tu tổng kết cuối năm, pháp hội chúng ta bây giờ là có hai pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong. Ngày cuối thì khóa lễ cuối chúng ta tụng kinh Di Đà rồi. Cả ngày hôm qua chúng ta tụng kinh gì? Địa Tạng rồi, tức là gì? Kính ngày Địa Tạng rồi. Còn Đức Quan Âm chúng ta gì? Bỏ không hay sao? Cho nên ngày hôm nay chúng ta tụng gì? Tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Quan Âm. Xong thì nghỉ ngơi sớm sớm, ăn sớm. Nghỉ trưa xong thì gì? Buổi chiều thì chúng ta gì? Lên 1:30 chúng ta nghỉ, 1:30 lên 2 giờ chúng ta tụng kinh Phổ Môn xong là còn có cái thời gian để gì? Làm công quả một chút. Thế là ngày thứ hai là gì? Ngày thứ nhất kính ngày Địa Tạng, ngày thứ hai kính ngày Quan Âm, và ngày thứ ba tổng kết kính ngày gì? Thích Ca Mâu Ni, và kính ngày gì? A Di Đà Phật. Hay không? Được nhá. Tụng Phổ Môn nữa. Vừa nhanh hơn lại vừa gì? Lễ kính được cả gì ạ? Đầy đủ các cụ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.